ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Tin sâu nhân quả do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tôn Dân, tỉnh Long An, ngày 7 tháng 1 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại một ngôi chùa rất trang nghiêm thuộc tỉnh Long An. Ở mấy lần trước thì ni sư có nhà ý thỉnh mời, nhưng vì bận nhiều Phật sự, hôm nay mới có mặt và chia sẻ với quý vị về một đề tài đề cập đến tin sâu nhân quả. Bản chất của lòng tin trên nền tảng của nhân quả là một con đường tâm linh. Tin sâu vào nhân quả không có nghĩa đơn thuần là tin vào các hạt giống và hoa trái của nó. Sau một quá trình, các hạt giống này được tưới tẩm, chăm sóc, mang lại kết quả cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Niềm tin nhân quả như vừa nêu, nó thuộc về quy luật vận hành của mọi sự vật hiện tượng. Gắn liền cái niềm tin nhân quả với con đường tâm linh, chúng ta sẽ có thêm được những giá trị về phương diện tinh thần cao nhất của nó, nghĩa là vận dụng cái quy luật vận hành của các hạt giống và hoa trái vào trong đời sống tu tập, thì kết quả đạt được sẽ vượt quá sức mong đợi của chúng ta. Và do đó chúng ta thấy trên căn bản nó có đến năm hai lớp nhân quả khác nhau: nhân quả vật lý và nhân quả tâm linh. Là những người sống ở đồng quê, gắn liền với công việc đồng áng, tất cả quý vị đã biết về nhân quả dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Đến vụ mùa đưa hạt xuống dưới đồng ruộng, sau đó liên tục suốt mấy tháng bón phân chăm sóc, làm giảm đi cái ảnh hưởng của sâu, và đến mùa hái gặt đó, đôi lúc đó, kết quả vẫn chưa đạt như ý muốn. Nói một cách khác là theo tinh thần nhà Phật, không phải hệ bất cứ cái hạt giống nào được gieo trồng đều mang lại cho chúng ta những kết quả xuất tán. Bởi vì cái niềm tin về nhân quả một cách đơn giản như vậy đó sẽ làm cho rất nhiều người tán gia bại sản, hoặc là mang thêm một gánh nợ rất nặng ở trên vai, bởi vì nỗi buồn sau những năm tháng rất mệt mỏi. Suốt 8 năm chúng tôi có mặt tại Ấn Độ, cứ đến mùa hái đó thì nỗi buồn trào dâng. Những người có lòng với tất cả những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời thường cũng có những nỗi buồn tương tự. Phần lớn người dân nghèo ở Ấn Độ sống bằng nghề nông, họ phải thuê đất vay vốn, mượn nợ, giá cả của các mặt hàng đó, do chính quyền quyết định. Chính quyền muốn có được các lá số bầu cử thì cần phải hạ giá sản phẩm ở một mức độ tối đa. Trong khi đó người nông dân đó thì bị thua thiệt. Sau khi mùa hái gặt xong, nhiều người mắc nợ. Đối với những người nghèo khó đó, cái con nợ khoảng chừng 300 đô, tức là trên dưới 5 triệu đồng, như là một quả núi rất nặng nề. Và quả núi đó đã đè cái cuộc đời và đời sống của gia đình họ. Gia đình trung bình cứ mỗi một năm á, sau khi hái gặt xong á, thì ở Ấn Độ người ta tự tử khoảng chừng 100 đến 300 người. Năm nào mà có bị bão lụt, hạn hán dẫn đến tình trạng mất mùa nghiêm trọng hơn đó, số lượng người tự tử gia tăng. Những người nông dân này đã đầu tư nhân quả về phương diện vật lý ở trong vụ mùa, liên hệ đến công ăn việc làm hàng ngày một cách là rất là tâm huyết, là đổ dồn công sức vốn liếng đầu tư chăm sóc ấy, thế mà kết quả đạt được hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ đã mong đợi. Đó là một cái ví dụ rất là nhỏ. Chúng ta thấy là hễ bất kỳ những gì được gieo trồng nếu không thích hợp với các điều kiện xung quanh, và do đó có thể mang lại một kết quả không như ý. Cho nên bản chất của nhân quả được diễn ra theo quy luật riêng của nó, chứ nó không lệ thuộc vào yếu tố tâm lý hay là ước muốn chủ quan của con người. Trong các ngành nghề còn lại ở xã hội, việc đầu tư cũng có thể dẫn đến những sự thất bại tương tự nếu người đầu tư không nắm vững được quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã trở thành như là một cơ hội làm giàu cho rất nhiều người có vốn liếng và biết cách làm ăn, nhưng ngược lại là một thách đố rất lớn đối với tất cả các hộ tiểu thương là vốn liếng nhỏ, đầu tư nhỏ, làm bằng thủ công nghiệp. Cho nên trong quy luật cung cầu chung của thế giới đó, thì các mặt hàng nhỏ như thế này về lâu về dài sẽ trở nên bị đánh bạc trong một cái sức ép rất lớn của các công ty xí nghiệp lớn hơn. Việt Nam được gia nhập vào tổ chức thương mại quốc tế là một sự thành công về kinh tế của nước nhà, nhưng ngược lại trở thành nỗi đe dọa rất lớn đối với những người làm ăn nhỏ. Cái quy luật nhân quả của cung và cầu trong nền kinh tế thị trường là buộc tất cả những người làm ăn đó phải biết cách đầu tư, bằng không đó, tất cả mọi nỗ lực một cách rất là chân chánh, phù hợp với luật pháp, phù hợp với đạo đức, phù hợp với những gì chúng ta mong đợi, nhưng kết quả là một sự thất vọng. Nói một cách khác là không nhất thiết những gì chúng ta đầu tư đều mang lại kết quả. Ai đã từng làm các ngành nghề khác nhau trong xã hội cảm nhận rất rõ về điều này. Trong tình huống đó, những người có niềm tin tôn giáo thường gắn liền sự thành công và thất bại trong công ăn việc làm của mình với một đấng tối cao nơi mà mình trở về nương tựa. Ví dụ như trong tình huống thành công, nhiều người cho rằng là họ được các vị lãnh tụ của tôn giáo đó gia hộ. Còn nếu là thất bại, họ có thể tự an ủi rằng có lẽ mình chưa có thành tâm, cho nên chưa có giao cảm được năng lực của những vị thánh và thần. Dĩ nhiên gắn liền sự thành công với giá trị tôn giáo đó sẽ làm cho con người có khuynh hướng đáp đền ân nghĩa, và từ khuynh hướng này tạo ra các niềm tin rất là mê tín. Ví dụ mỗi năm rất nhiều đoàn khác nhau từ các tỉnh thành khác nhau đã tổ chức trở về tham quan núi Bà Châu Đốc. Người ta xuống đó để mượn vốn làm ăn, dùng cái từ mượn vốn nghĩ như là tất cả những phước báo mình có trong công việc làm là nhờ vào sự gia hộ của bà chú xứ. Sau khi cầu nguyện xong rồi, nếu năm đó mua may bán đất thì họ nghĩ rằng là mình được phần tưởng thưởng do niềm tin và sự gia hộ, và do đó họ thường đến tạ lễ dưới nhiều các thứ khác nhau. Trong số hàng ngàn hàng triệu người tây viếng hàng năm ở núi Sam Châu Đốc đó, có thể nói chưa được 1% đạt được kết quả như mong đợi. 99% bị thất bại đó, sau khi đã vía bà rồi sao chúng ta lại không biết, là bởi vì họ không nói, nói ra ngại mắc cỡ, họ tự an ủi rằng có lẽ mình cầu nguyện bà chưa có thành kính đó, cho nên bà chưa gia hộ, thôi hẹn năm sau. Càng nhiều người thất bại trong làm ăn nhiều chừng nào đó thì việc lễ vía bà hàng năm đó, gia tăng chừng đó. Người ta đã làm một thống kê xã hội học đó, năm nào hạn hán lũ lụt mất mùa, nói chung là gặp rất nhiều nỗi khổ niềm đau đó, cái lượng người trở về vía bà sẽ gia tăng. Nhưng mà nỗi khổ niềm đau đó vẫn đâu được tháo gỡ. Cho nên nếu chúng ta hiểu sâu về nhân quả từ phương diện vật lý liên hệ đến cán cân kinh tế gắn liền với hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một quy luật rất hiển nhiên. Từ đó nếu chúng ta gắn liền với đời sống tâm linh đó, theo lớp nhân quả thứ hai, thì giá trị của niềm tin này đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Còn hiểu sai nó đó, dĩ nhiên nó cũng không có gì là tác hại lắm, nhưng chúng ta không phát huy được hết tất cả những giá trị của niềm tin chân chánh này có thể mang lại cho chúng ta. Cầu nguyện nhiều, ước muốn nhiều, van xin nhiều vào các vị thần thánh của các tôn giáo hay là thần thánh dân gian mà không có được kết quả, dần dà những người cầu nguyện này sẽ mất hết niềm tin. Trên con đường của niềm tin đó, làm cho tín đồ nối kết với tôn giáo nhanh hơn, nhưng ngược lại đó cũng làm cho họ từ bỏ tôn giáo đó lẹ làng hơn, họ nghe đến một tôn giáo khác hấp dẫn hơn. Chúng ta thử quan sát những người buôn bán tiểu thương ở khu vực xung quanh của núi Sam Châu Đốc thì sẽ thấy rằng là nhân quả tự quyết định đi đó, bà chú xứ không thể gia hộ cho họ được. Những người buôn bán đó đó cứ mỗi sáng sớm vào trong điện bà lại lục quan sinh cầu nguyện, trước khi trở về nhà họ cũng làm động tác tương tự. Chỉ có nhiều người nếu chúng ta để ý, năm trước năm nay cũng thấy họ làm công việc buôn bán, sang năm ra xuống cũng gặp họ tiếp tục buôn bán những gì họ đang buôn bán. Có nghĩa là cái vận mệnh và cái nghề nghiệp của họ không giúp cho họ thăng hoa được trong cuộc đời. Nếu thật sự bà chú xứ có thể gia hộ, có lẽ là những người sống ở vùng phụ cận của núi Sam và những người thường xuyên vào vía bà, lại bà, thắp hương cúng bà phải là những người giải tỏa được nỗi khổ niềm đau của mình nhiều nhất. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy không. các em bé bán vé số bây giờ cũng tiếp tục bán vé số, những người lớn bán băng mưng vẫn tiếp tục băng mưng. Cho nên nhân quả của các hành động đã tự tạo ra sự sai khác ở trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày của con người. Nhưng do sự hiểu sai lầm về quy luật vận hành của nhân quả đã làm cho con người đó trở nên rất mê tín, và do đó đánh mất đi những nỗ lực cần thiết để vun bồi cho đời sống tinh thần và tâm linh. Trên nền tảng này chúng tôi sẽ phân tích về bản chất của nhân quả để giúp cho tất cả có niềm tin một cách sâu sắc hơn, dẫn đến những kết quả mỹ mãn hơn ở trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Chỉ có mấy giờ đồng hồ trong đêm giao thừa Tết Dương lịch 2007 tại thủ đô Bangkok, một quốc gia thuần thành về Phật giáo, hàng loạt các quả bom đã được nổ tại trung tâm của đất nước này. Nỗi khủng hoảng và sợ hãi đã bắt đầu có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Chính phủ đã phải thiết lập nhiều đầu mối an ninh hơn để bảo hộ an toàn tính mạng cho những du khách. Số lượng các du khách nước ngoài đến đây đã giảm một cách khá rõ rệt. Những tour du lịch đến Bangkok đã giảm đi từ 60-80% sau những vụ khủng bố vào đêm giao thừa. Một hạt giống có năng lực mạnh có thể làm ảnh hưởng cho sinh hoạt của cộng đồng. Nói một cái khác, theo thuật ngữ Phật học, một biệt nghiệp mạnh có thể làm ảnh hưởng tiêu cực hoặc là tích cực đến cộng nghiệp chung của một giai đoạn lịch sử, của một dân tộc, của một phạm vi nhất định nào đó. Thấy được điều này, chúng ta thấy rằng là cái bản chất của nhân quả đó, ngoài cái tính cách như quy luật diễn ra đối với tự thân của nó, còn tạo ra một làn ảnh hưởng tương tác hai chiều. Và do đó, để có được kết quả tốt, chúng ta phải hiểu cái tính tương tác mà nhà Phật thường gọi là duyên. Bởi vì giữa nhân và kết quả đó, nó còn có hàng loạt, hàng chuỗi các điều kiện được gọi là duyên. Chỉ có mấy quả bom được đặt và nổ ở tại Bangkok, gần đến 80% du khách đã bị giảm thiểu. Các hạt giống của khủng bố này chúng ta thấy rất nhỏ, nhưng mà nó gắn liền với cái mạng sống của con người, cái được xem là quý nhất, đã làm cho nỗi sợ hãi đó có mặt ở những nơi công cộng đã trở thành như là một hiện thực. Và do đó, dầu có thích Bangkok với nhiều cảnh chùa rất đẹp và có nhiều phương tiện đi giải trí vui chơi, du khách buộc phải nén lại cái cơn ghiền và khát của mình và chuyển hướng đi du lịch ở các quốc gia khác. Một cái biệt nghiệp sai lầm của những kẻ tạo ra khủng bố đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho một tập thể. Cho đến bây giờ thì chưa có những đảng phái chính trị nào trực tiếp chịu trách nhiệm về cái vụ đánh bom đó. Một số đảng phái được quy kết cho nhóm ly khai miền Nam vốn đi theo Hồi giáo đã từng có nhiều nỗ lực chống đối lại chính quyền của Bangkok, chính quyền Phật giáo. Còn nhóm khác thì cho rằng là phe phái của cựu thủ tướng cũ của Thái Lan sẽ tạo ra những bất ổn về chính trị để gây sự xáo trộn, và do đó con đường chính trị ở nước kia này cần phải được xem xét lại. Là những người Phật tử thì chúng ta không bận tâm về ai là tác giả của những vụ đánh bom đó, đảng phái này hay là đảng phái khác, những người theo Hồi giáo hay là những người cực đoan. Vấn đề chúng ta quan tâm là cái hiệu ứng của nhân quả ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của con người. có lẽ là nỗi sợ hãi đó còn tiếp tục kéo dài thêm nhiều tháng ở tại Thái Lan. Trung bình số lượng du khách ở Việt Nam có mặt tại Thái Lan mỗi ngày về trên dưới là 2-3 ngàn người. Sau vụ đánh bom, số lượng còn lại chỉ có vài chục người, nhiều đoàn nó phải bỏ. Nền kinh tế của Thái Lan đã rơi vào sự suy sụp nghiêm trọng do vì cái lượng du khách đã vắng đi một cách khá đáng kể. Tức là một hạt giống của khủng bố đó đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng từ du lịch, kinh tế, sinh hoạt, thậm chí là hạnh phúc của con người. Do đó thấy rõ được điều này đấy, chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm về những gì mình sẽ làm, đang làm đối với bản thân và đối với tha nhân. Có những cái chúng ta hình dung nó rất là đơn giản, rằng những lời hù dọa hay là những lời thề cai chửi độc đó, tưởng chừng như là không ảnh hưởng, bởi vì sao? Khi mình phát ngôn một cách thiếu kiểm soát của tâm rồi đó, mình nghĩ rằng là nó không có ảnh hưởng gì hết. Những người mà bị những chứng bệnh cảm xúc hoặc là đặt nặng về cái uy tín, sau khi nghe chúng ta tuyên bố những câu thề thốt độc đó, nỗi sợ hãi đã được gieo rất vào ở trong tâm khảm của những người đó, làm cho họ trở nên thất điên bát đảo, mất ăn, bỏ ngủ, khó chịu vô cùng. Một cái giá bằng ba cái đánh về phương diện của cảm xúc đó, có thể chấp nhận được. Cái giá đó là một cái hù dọa thôi, nhưng mà nỗi đau của cái giá đó nó cao bằng tối thiểu là ba cái đánh. Cái giá là dĩ nhiên là chưa có tát vào tay hay là xúc chạm đến một chi phần nào của cơ thể, nhưng mà nỗi đau nó lớn là bởi vì cái người bị giá đó không biết rằng mình sẽ bị đánh vào lúc nào. Cái cơn khủng bố bắt đầu diễn ra khi người ta thề thốt độc, quyền rủa hay là người ta hù dọa rằng họ sẽ hành hung mình. Cho nên nỗi sợ hãi đó nó làm cho người đó mất đi hạnh phúc, và giá trị của nỗi sợ hãi này nó làm cho cái mức độ đó ảnh hưởng đến người kia gấp 3-4 lần so với những cái đánh thật. Bởi vì đánh thật đó, đánh cho đau, đau cho đó, không đánh thì không đau, hết đánh thì hết đau, và cái giá đó đau hoài. Cho đến khi nào cái sự hù dọa đó đã được tháo gỡ trong mối quan hệ giữa cái người hù dọa và người bị hù dọa. Là những người Phật tử thì nếu ai đã từng có những lời hù dọa người khác, quyền rủa người khác, thề độc thề cai đó, thì hãy tháo gỡ đi. Vì cái đó rất nguy hiểm, không chỉ cho những người được chúng ta hù dọa biến họ trở thành nạn nhân, mà chính bản thân của chúng ta đó, nhất là những người cố chấp nhiều thì chết đó, khó có thể siêu sanh thoát hóa được lắm. Lời cay độc là một cái nhân tưởng chừng như đơn giản lắm, nhưng hậu quả của nó đó biến mình trở thành nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Ví dụ như có nhiều bậc cha mẹ thương con cháu hết mình giáo dục, ấy thế mà con cháu bất hiếu ngỗ nghịch giận quá đi, có nhiều người đã thề độc: muốn tao chết đó, mày đừng có tới nhìn mặt tao, hoặc là tao chết tao tao mang theo cái nỗi đau này. Nói chung là những cái lời mà hứa độc, thề độc tương tự như vậy đó sẽ làm cho người đó chết không nhắm mắt, bởi vì cái cơn phẫn nộ uất hận đó được gieo trồng ở trong tâm thức, và cái cường độ của lời thề độc này nó ngày càng gia tăng khi mà cái mối quan hệ giữa người đó và cái người tạo ra nỗi đau đó đó chưa được tháo gỡ. Như là một phản ứng vật lý thông thường, người nào giữ nhiều cái mối thù hận trong đầu đó sẽ khó ngủ về ban đêm, và khi chết không nhắm mắt, bởi vì cái phản ứng của con mắt nó lệ thuộc vào sự an hằng của tâm. Nếu như người nào đó chưa tháo gỡ được nỗi sân hận và buồn đau đó, sẽ làm cho họ ra đi không được tự tại và thảnh thơi. Do đó ai đã từng thề cai và hù dọa độc thì hãy nên phát nguyện trước Phật tháo gỡ đi tất cả những cái gút quan trái, ăn quán giang hồ hay là những nỗi đau bất hạnh do người khác đã cố tình gây ra cho bản thân mình. Nỗ lực tháo gỡ những cái gút là một trong những con đường dẫn đến đời sống tinh thần và tâm linh. Người khác có thể thù mình, xem mình như là một kẻ thù, nhưng người Phật tử đó không cho phép mình ứng xử một cách tương tự, bởi vì phản ứng của nỗi đau sẽ làm cho nỗi đau đó gia tăng. Còn khi người hành giả có hành trì tâm linh tốt, bình thường quá và xem thường tất cả những bất hạnh diễn ra đối với mình, thì nỗi đau đó có trở thành không. Cái giá trị nhân quả đó, nó còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, và ngược lại đó, cái nhận thức của tinh thần đó cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân quả. Nãy giờ khi quý vị chăm chú lắng nghe, mắt đó thì nhìn về Đức Như Lai Thế Tôn, lỗ tai thì đang lắng nghe lời chia sẻ pháp thoại, tiếng xe cộ vẫn diễn ra và thường xuyên ở trước con đường của chùa. Đến lúc đó, quý vị đâu có nghe thấy đâu mà, do sự tập trung của mình á, cao độ, tiếng chim hót ríu rít nãy giờ ở trên chánh điện hoặc là ở trên nóc chùa, có lần lúc đó, nhiều người cũng không nghe, bởi vì tâm thức của quý vị đang đầu tư một cách tuyệt đối vào trong bài pháp. Cái nhân quả của tiếng ồn do xe cộ tạo ra đó đã trở thành vô hiệu hóa khi tâm của tất cả mọi người có mặt tại chánh điện của ngôi chùa đã hướng về một cái hệ nhân quả khác, đó là nhân quả của một ngày tu tập dưới sự hướng dẫn tâm linh của ni sư trụ trì. Như vậy là bản chất của tâm và định hướng của nó sẽ góp phần một cách trực tiếp thay đổi cái ảnh hưởng của nhân quả diễn ra đối với sinh hoạt hàng ngày của ta. Theo truyền thống của Phật giáo Thái Lan, cứ mỗi buổi sáng cho đến trước giờ ngọ, các nhà sư phải đi hành khất. Truyền thống đi hành khất là một nghệ thuật tương tác rất là ấn tượng trong sự tu trì, tạo ra hệ giá trị hai mặt giữa người xuất gia và người tại gia. Các nhà sư đi từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên các con đường, các ngõ hẻm, như là một ruộng phước cho người tại gia gieo trồng. Cái hình ảnh an lạc thảnh thơi đó, đó giúp cho người tại gia đó học hỏi được rất nhiều thứ, rằng bản chất của hạnh phúc đó không lệ thuộc vào đời sống vật chất, tài sản nhiều hay ít, mà nó nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng và ứng xử đó như thế nào. Các nhà sư chỉ có một bình bát và ba chiếc y, gương mặt, trạng thái, cách đi đứng thể hiện ra một cái gì đó rất là thông dong, nhẹ nhàng và thư thái, bởi vì tâm của các vị đã không bị vướng mận ở trong các quy luật nhân quả sinh hoạt thường ngày của người tại gia. Điều đó là phản ánh lại làm cho những người tại gia đó có thể học hỏi một cách tương đối nào đó để có thể vun trồng cho đời sống hạnh phúc của mình. Trong những năm tháng bị khủng bố tại Thái Lan, và đặc biệt là từ ngày giao thừa đó, các nhà sư vẫn tiếp tục đi hành khất. Dĩ nhiên là việc đi hành khất đó là một cái gì đó rất cần thiết, là bởi vì sự có mặt của các nhà sư trên các ngõ phố làm cho những người cư dân tại Bangkok và các du khách đó trở nên an tâm hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn và phóng thích được cái cơn khủng bố và sợ hãi trong sinh hoạt hàng ngày vì sợ liên hệ đến cái chết của bản thân. Các nhà sư chỉ đi một cách thông thả thôi mà lại có thể mang lại một giá trị của an ninh, giá trị của hòa bình, giá trị của hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta biết cách thì mỗi lời nói cử chỉ động tĩnh đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt hàng ngày trong giao tế của chúng ta đều có thể góp phần trực tiếp hay gián tiếp đến hạnh phúc và sinh hoạt của người khác. Nhân quả thường có tác động đa chiều, lệ thuộc hoàn toàn vào tính điều kiện, bao gồm môi trường, hoàn cảnh, người đối tác và nhiều yếu tố khác diễn ra trước đó, cùng thời với nó và sau đó. Chúng ta phải phối hợp tất cả các điều kiện như vừa nêu, đặt nó ở trong một quỹ đạo tương tác đa chiều thì mới thấy rõ được cái sự vận hành của nhân quả hoàn toàn khác với những gì chúng ta suy nghĩ hàng ngày một cách rất là đơn giản. Dân gian thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, như là cánh cần của nhân quả. Quý vị cũng nghĩ như vậy phải không ạ? Nhưng có những trường hợp á, trồng dưa mà không được dưa, trồng dưa là bị mắc nợ, bởi vì mùa đó bị thất thu. Còn có nhiều người hoàn toàn không hề có trồng dưa trồng đậu mà họ vẫn có đậu và dưa để ăn, bởi vì họ biết giao hoán các giá trị nhân quả đó. Những người làm công nghiệp hiện đại hoặc là các cái nghề nghiệp mà đồng lương nó cao hơn nhiều, họ không hề trực tiếp chân lắm tay bùn cài sông cốt phẩm lao lực hàng ngày, họ vẫn có những giá trị sản phẩm như là những người, và thậm chí có thể hơn những người cài sông cốt phẩm. Phần lớn những người sống ở những đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn đâu có lao động làm nghề nông đâu. Nhưng mà các hoa trái và các món ngon vật lạ ở các nơi người ta đều đem về đây để bán. Cho nên họ làm những ngành nghề khác mà kết quả họ vẫn có những thứ giống như là những người ở vùng nông thôn đang cần. Do đó hiểu nhân quả theo một bề mặt phẳng đó, thế cái này được đầu tư sẽ ra một kết quả như chúng ta mong đợi. Ai đầu tư mà hiểu nhân quả như vậy thì sự thất bại ở trong làm ăn buôn bán là việc chắc chắn sẽ diễn ra. Do đó để tin sâu nhân quả, chúng ta phải hiểu một số nguyên tắc vận hành của nó. Nguyên tắc một, con người là tác giả và cũng là thọ giả của hành vi. Tác giả là người làm, thọ giả là người cảm nhận, người chịu đựng, người gánh lấy. Bản chất của nhân quả liên hệ đến lời nói, việc làm, thậm chí là suy nghĩ của con người. Người khác không đọc thấy được, không nhìn thấy được, ấy thế mà cái hiệu ứng và ảnh hưởng của nó vẫn lan truyền ra đối với những người xung quanh. Ai làm các bậc cha mẹ thì thấy rõ điều này. Hôm nào con em ngủ ngồi trong nhà hoặc là vui chơi bỏ học, cha mẹ đã rầy la với tình thương ấy mà chúng vẫn không sợ, vẫn đi chơi, vẫn không học bài, vẫn làm ồn ào, vẫn khuấy rối. Thì cha mẹ có hiểu biết đó, đôi lúc không cần phải đánh đập la. Chờ đứa con nó về vừa bước cửa vào nhà, cặp mắt nghiêm nghị của người cha nhìn trừng trừng vào đứa con đó thôi, làm nó thất điên bát đảo, sợ không à. Nó đi túm đúng chui vô cửa sau. Má nó nói thôi, còn bà có nói gì, đừng có cãi lại nhau, cãi lại là bị đánh đòn đó. Ánh mắt đó đó, rõ ràng nó có một cái sức mạnh của cái tâm, với sự dụng ý theo một cách thức nhất định mà người cha nghiêm nghị muốn giáo dục cho đứa con của mình không nên la cà mê chơi, mà là tập trung vào việc học để có kết quả tốt đẹp, để tạo ra một cái hiệu ứng giáo dục rất tốt ở đứa con. Ánh mắt rõ ràng nó phải là một hành động, nhưng khi có cái dụng ý của tâm thức thì mỗi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, thái độ đều là những hành động, và hiệu quả của đó nó không thua kém bất kỳ một hành động vật lý nào của tay chân hoặc là lời nói. Và do đó hàng ngày như vậy đó, trong sinh hoạt chúng ta đã gieo trồng rất nhiều các loại hạt giống khác nhau mà mình không biết. Mở cửa nhà ra, tiếp xúc với những người làng xóm, có mặt ở trong một công sở, buôn bán ở trong một cái chợ, làm việc ở trong một ruộng đồng, tương tác nói chung với những người xung quanh. Có người đó, cái mặt chào bộ, buồn thiêu, có người đó, mặt hớn hở, vui vẻ, có người đó, thì nó hoài, nó mãi, nó không dứt, không hết chuyện, có người thì im tinh thích, đó, không có chuyện gì để nói, không có muốn nói, không biết giải bài như thế nào. Sự tương tác đó nó đã thể hiện và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đi đâu mình hoan hỷ vui vẻ, cởi mở thì khác, có cảm giác thích thú hơn. Hoặc là thậm chí mình không hề nói năng gì cả, đi ra gặp sinh hạ thôi, mình nở nụ cười, và thấy ai chào hỏi mình vẫy tay chào lại một cách rất là thân thiện, để làm cho họ có một cái gì đó rất thích thú và hân hoan. Cái cử chỉ đó mà nếu nó không có cái dụng ý thật sự của tâm á, cái tác dụng ảnh hưởng tâm lý đối với người khác nó không cao như vậy. Tức là những người sống bằng nghề ngoại giao, cái tâm không có thiệt á, nó vẫn có những cái giới hạn và nhân quả nhất định ảnh hưởng đến mối quan hệ. Cho nên dùng cái tâm để tạo ra các hành vi và xử lý nó theo một cách thế đó, chúng ta vận dụng một cách song hành với trái tim hiểu biết và cái tình thân thương giữa chúng ta và những người khác, thì mối quan hệ tình thân ở trong gia đình, tình thương với những người mà mình quyến luyến, hoặc là tình đồng loại với những người khác đó, nó sẽ thiết lập ra một nền tảng đi tới đâu đó, là có hạnh phúc tới đó. Ngược lại đó, có thể tạo ra nhiều sự áp tắc, là bởi vì cái hiệu ứng tác giả của ánh mắt, nụ cười, thái độ, cử chỉ của chúng ta đều ảnh hưởng trực tiếp đến những người khác. Cho hàng ngày, hàng giờ, thậm chí vị ngồi không ở trong nhà, không giao tế, không có sinh hoạt gì với ai, quý vị vẫn đang là những người tác giả của chính hành động của mình. Dĩ nhiên khi một hành động được thể hiện ra rồi đó, thì chính chúng ta là người phải gánh chịu trực tiếp hệ quả đạo đức tốt hay là xấu của những gì mà mình đã nói, nghĩ và làm. Ở trong kinh Na Tiên, vị tỳ kheo này đã đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc về cái hiệu ứng của nhân quả sau khi được thể hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày. Nhà sư đã đưa ra một hình ảnh của ngọn đèn dầu được thắp sáng vào ban đêm. Cách đây nhiều thế kỷ chưa có đèn điện như chúng ta ngày hôm nay. Những người chăm chỉ học, mong đổ được trạng nguyên, có gọi đóng góp ở trong quốc gia và triều đình đó, cần phải đèn sắp ngày và đêm. Ban đêm thắp đèn đêm, họ viết chữ, họ luyện chữ, họ viết văn, họ luyện thơ. Rồi đến cái giờ đi ngủ vào khoảng chừng 10 cho đến 12 giờ tối đó, thì đèn phải được tắt để tiết kiệm. Sáng hôm sau thức dậy đó, chúng ta thấy là sự kỳ sẽ xảy ra. Đèn mặc dầu đã tắt không còn cháy, nhưng cái chữ viết được diễn ra vào đêm tối hôm đó đó vẫn còn y nguyên ở trên những cái trang giấy, ở trang sách của con người. Đèn là một yếu tố thắp sáng, nhờ có thắp sáng đó mà chữ viết mới được viết một cách đứng đắn, ngay thẳng, đẹp đẽ. Không có đèn á, khó ai có thể làm được việc đó. Ánh sáng của đèn đã được kết thúc mà chữ viết vẫn còn giữ lại ở trong trang giấy. Điều đó nói lên như thế này: các hành động sau khi được thể hiện rồi đó, nó không còn nữa đối với chúng ta, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn bám víu ở trong dòng tâm thức của mình và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến thai nhân là chuyện chắc chắn phải diễn ra. Ví dụ như mỗi ngày quý vị bón phân, chăm sóc cây, việc đào đất, bỏ phân, tưới nước đã được kết thúc cách đây khoảng chừng 2-3 ngày. Mà cái ảnh hưởng của sự bón phân đó đâu kết thúc, phải không ạ? Nó tiếp tục diễn ra cho đến khi cái hiệu quả của nó đó không còn tác dụng đối với cây mà chúng ta bón được nữa thì nó mới hết. Thì trong suốt thời gian đó, cây này đã nhờ chất liệu của phân cho nên nó tươi tốt hơn, hoa nhiều hơn, trái nhiều hơn, và cái trái đó nó lại lớn, cho nên dẫn đến kết quả của kinh tế tốt hơn đối với sinh hoạt của chúng ta. Thì mỗi một hành động được thể hiện rồi nó không kết thúc, mà ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng, chi phối, tác động đến sinh hoạt hàng ngày của mình. Chúng ta lấy cái nguyên tắc tâm lý và vật lý này đó ứng dụng vào đời sống sinh hoạt tinh thần và tâm linh sẽ thấy rằng là cái giá trị của đó cao lắm. Cái đến những cái ngày thọ bắt quan trai, mặc dù có thể là ngày hành chánh, quý Phật tử đã dành thời gian quý báu nhất để trở về ngôi chùa làm lễ. Một ngày có mặt tu tập, chúng ta đã thiết lập được cái mạng lưới tâm linh, có một sự nói cách trực tiếp đối với Đức Phật, chánh pháp của Ngài và những vị xuất gia chân chánh. Sau khi kết thúc một ngày tu tập tại chùa, vì trở về nhà tưởng chừng như là cái hiệu quả của sự an vui, hạnh phúc, thơ thớ, nhẹ nhàng, thảnh thơi tại chùa đó nó đã hết rồi, không ạ? Nhưng thực tế thì không. Nếu ngày hôm nay quý vị đọc một bản kinh, trong đó tâm đắc với một câu nào đó, hoặc là nghe nơi sư trụ trì giải thích, hướng dẫn hay là khuyến tấn một điều gì đó, mình cảm thấy tâm đắc và hài lòng, giữ những chất liệu hài lòng tâm đắc đó về nhà, lòng mình cảm thấy hân hoan. Hoặc là có nhiều vị có thể thích niệm Phật, trì chú, kinh hành, lễ Phật, tụng kinh, và xem đó như là một cái cơ hội của an vui hạnh phúc rất nhiều. Thì giữ chất liệu an vui đó về trong ngôi nhà của mình, thì dầu cho con cháu, người thân, người thương không hiểu là một việc gì đó, có thể nếu thông thường là ngày không có tu tập, quý vị có thể giữ cơn buồn đó cả mấy ngày về sau. Nhưng khi biết được lời Phật dạy là giữ cơn buồn là biến mình trở thành nạn nhân, quý vị phóng thích nó một cách có nghệ thuật, cho nên niềm an vui đó nó vẫn tiếp tục được gieo trồng, và mình sẽ là cái người hưởng được cái kết quả của an vui này. Và do đó hành động tu tập một ngày đã được kết thúc, nhưng hiệu quả và ảnh hưởng của nó đối với sinh hoạt vẫn tiếp tục diễn ra. Tức là người đi chùa cố gắng tu tập một cách gương mẫu. Trước đây quý vị có thể khó tánh, ai nói động tới tiếng là mình có thể phản hồi lại câu, ai ăn quán giao hộ của mình á, mình thể hiện là một cách lớn hơn, mạnh hơn, để người ta sợ, ta không dám ăn hiếp mình nữa. Thì khi tu học rồi đó thì những cái chuyện đó mình không bận tâm đó. Thay vì mình thù người khác thì Đức Phật dạy là hãy thương người đó, bởi vì họ không có tự giác, cho nên lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm của họ toàn là những lòng sân, và do đó họ phải gánh lấy những hệ quả rất nặng. Chúng ta tháo ra cái gút giữa những người đó đó là mình sẽ được thảnh thơi về phía bên mình. Cái gút đó chỉ còn là cái gút một chiều. Đến lúc nào đó cái người một chiều đó họ thức tỉnh và hồi đầu đó, thì họ đã được mở rộng cánh cửa với sự đón nhận nồng nhiệt của chúng ta, thì cái gút đó được xem là kết thúc. Do đó áp dụng vào chiều kích tâm linh đó, thì mình sẽ thấy là giá trị nhân quả đó nó sẽ rất là cao, và mình vun đắp nó một cách rất là căn bản, từ những cái rất là đơn giản dẫn đến những cái giá trị cao nhất của đạo. Nguyên tắc thứ hai đó là nhân và quả luôn cùng tính chất. Khi nãy chúng tôi có đưa ra cái câu phương ngôn dân gian đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, và chúng tôi có lý giải như thế này: nếu chúng ta hiểu đơn giản như vậy đó, chúng ta không hiểu được cái tính giao quán nhân quả ở trong hành động có những giá trị tương đương với nhau về phương diện kinh tế, tỷ lệ thuận hoàn toàn với cái tâm dụng của chúng ta trong bối cảnh đó. Là chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến có nhiều hình thức tác động nhân quả khác nhau, chứ không phải là một sự phủ định về dưa và được dưa, trồng đậu được đậu. Câu phương ngôn này đó muốn nói lên là cái tính chất giữa cái hạt giống đậu đó sẽ tạo ra hạt đậu chứ không thể tạo ra trái dưa. Cùng tính chất của nhân quả nó sẽ diễn ra thành một cách thế đó. Đầu tư các hạt giống, các lĩnh vực ngành nghề gì thì giá trị nó đạt được đó, nó trong cái lĩnh vực đó mà thôi. Và dĩ nhiên nó sẽ tạo ra một cái nghề với những cái nghiệp. Bản chất của một cái nghề là sự lặp đi lặp lại một cách có dụng ý của những cái nghiệp. Cho nên thuật ngữ dân gian Việt Nam nói nghề và nghiệp rõ ràng là một phản ánh của đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Bởi vì không có một nghề nào không liên hệ đến các nghiệp. Cái câu sanh nghề tử nghiệp lúc đầu được sử dụng như là một câu răn đe đối với những người sống bằng cái nghề nghiệp bất chính. Sống bằng nghề bất chính thì chết bằng nghề bất chính. Sống bằng nghề đâm thuê chém mướn thì sẽ chết bằng cái nghề đâm thuê chém mướn. Sống bằng nghề móng tay nhọn thì có thể mở được cái vỏ quýt dày. Như cái móng tay ngọn đó có thể bị con dao bén hơn các đứt đó. Tức là cái nghề mình gieo bất lương để gặp những cái quả bất lương, hay là những ảnh hưởng tiêu cực bất lương của những người khác, làm cho mình phải chịu một cái hậu quả nghiêm trọng của đó. Cái tính chất của nhân quả đồng nhau đó, nó nhằm nói lên được cái tính cách trách nhiệm mà con người cần phải gánh lấy. Bởi vì chúng ta chính là người phải chịu những hậu quả của những gì mà mình đã làm ra. Ở trong kinh điển A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm nọ, rất nhiều vị tỳ kheo phải đi thuyền dọc theo con sông Hằng đến nơi Đức Phật sẽ chuẩn bị thuyết pháp. Vì quãng đường quá xa đó, việc đi bộ có thể bị trễ nải, cho nên họ đã tháp cùng với đoàn thương mương. Ở trên đường đi đó thì cái tàu này nó bị trục trặc và nó đã bị mắc cạn. Rồi người ta đã tìm cái cách để lên được ở trên bờ. Rồi lúc đó người ta gá vào cái mồm một cái mảng đá lớn mà để đi lên. Thì đi lên như vậy thì nó không còn cái ngõ lối để đi nữa, người ta sẽ đi vào một cái hang động. Các vị này có mặt ở trong một hang động xong rồi đó thì họ khôi phục lại sức khỏe, giờ bắt hành ra để diễn ra lần thứ hai là hang động nó bị sụp xuống. Rồi họ là bị nhốt ở trong hang động, trong đó có một số vị tỳ kheo. Mười mấy ngày trôi qua không ăn không uống, những người trong hang động này đã nỗ lực ngày và đêm để đẩy cái tảng đá lớn nhất ra ngoài mà không được. Sau đó đó may mắn thay là những người thợ săn đó đi ngang qua, và những gã tiều phu đống củi đó phát hiện ở trong cái hang động này có tiếng của con người nói. Họ mới truy hô ra thì mới phát hiện, và ở trong và ngoài cùng nỗ lực, cuối cùng cái tảng đá lớn nhất đã được đẩy ra, và các vị tỳ kheo cũng như một số người đang tị nạn tại đây đó được thoát chết. Sau đó các vị tỳ kheo tiếp tục lên đường. Các hương gia là những người Phật tử vẫn tiếp tục lên đường để gặp Đức Phật, mặc dầu cái thời pháp Đức Phật đã kết thúc gần 10 hôm rồi. Đến gặp Đức Phật đó, thì các vị đó bày tỏ sự nói tiếc rằng là bậc Như Lai Thế Tôn, chúng con rất mong mỏi cái thời pháp đó, ngài giảng cách đây mấy hôm đó chúng con sẽ được nghe, nhưng chúng con không ai đã gặp những ách nạn trên đường. Mong Như Lai Thế Tôn hãy cho chúng con biết là chúng con có gieo trồng những nghiệp nhân xấu nào hay không, và tại sao phát xuất từ một cái tâm niệm tốt của đời này mà kết quả không diễn ra, chúng con đã đánh mất cơ hội quý báu nhất. Như Lai Thế Tôn đã kể lại một câu chuyện rằng là trong một kiếp về quá khứ đó, các vị tỳ kheo và những người Phật tử thương gia này là một đồng bọn đang chơi và sống bằng cái nghề bắt những con cắt ké, kỳ nhông, kỳ đà để làm rượu thuốc cho người khác uống. Thì việc sống còn và hạnh phúc của những người sống bằng nghề này nó liên hệ tới cái nghiệp giam bắt và giết chết những con này. Một hôm nọ đó là họ đuổi rất nhiều con cá ké, và chúng đã chui vào một cái hang nhỏ dưới lòng đất đó, chờ hoài mà nó không bò ra. Cho nên một người trong đồng bọn đó mới đưa ra một sáng kiến là bây giờ hãy lấy nước đó, đổ xuống cái hang động này, rồi sau đó bịt lại một thời gian cho những cái con trốn chui giống nhũi bên trong hang động nó bị nghẹt thở, nó phải chui lên phía trên. Lúc đó chỉ cần mở đất ra thôi thì nó sẽ phải bị chúng ta bắt được. Họ đã nhốt cái hang động nó lại trong vòng mấy ngày liên tục. Sau đó theo cái kế hoạch họ mở hang động nó ra, thì các con cắt ké bắt đầu chạy ra trong một tình trạng ngất ngư gần muốn chết, và họ đã bắt được. Sau đó họ bỏ vào trong những cái chai rượu thuốc để làm thuốc và bán. Tế Phật nói là những người đó đó cảm thấy rất hạnh phúc khi bắt được rất nhiều con cá ké trong tình huống là nhốt, đẩy chúng vào trong hang động là bịt lỗ lại. Cái niềm mà hân hoan hạnh phúc trong hành động sát nghiệp đó đó đã làm cho họ phải chịu lấy một cái hậu quả ở trong đời này, là muốn đi nghe pháp mà tàu là bị đắm. Thoát chết là thứ nhất là một may mắn, bởi vì là những vị xuất gia, cho nên nghiệp của họ được chuyển ở một mức độ nhất định nào đó. Thứ hai là đang tìm đường thoát á, thì họ bị lạc vào trong một hang động, rồi chưa kịp ra thì hang động đó đã bị sập và bị đóng bít cửa, cũng giống như hành động mà những con cắt ké đó đã bị họ nhốt ở trong một kiếp quá khứ nào đó. Tính cách nhân và quả trong tình huống này là hoàn toàn thống nhất với nhau. Ở chỗ đó là nhốt và làm cho các con cắt ké này chết đau, chết đớn và bị không có thực phẩm để ăn trong suốt cả mấy ngày liền, để dẫn đến một tình trạng họ bị đắm thuyền rồi bị nhốt trong một hang động. Ở đây nó không có tính cách gọi là định nghiệp nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của nhà Phật. Là bởi vì đó là những người làm cái nghề đó, đó họ không còn một sự lựa chọn nào khác, hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy, cho nên là sau khi làm những nghiệp sát đó rồi đó, họ không hề có bất kỳ một cái ăn năn hối hận nào đối với những gì mà họ đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho những con cá ké. Đức Phật nói rằng là cái niềm hối hận và những việc làm xấu đó thì chính là cái cửa còn mở ra cho con được hạnh phúc không ạ. Nó là một cái tiến trình của sự chuyển nghiệp đó. Ở đây là họ hoàn toàn không hối hận, cho nên nghiệp đó nó được giữ, nó giữ đến một giai đoạn nào đó quả nó sẽ trổ cùng một tính chất. Dĩ nhiên là nó không nhất thiết là người thầy phải đầu thai trở thành những con cắt ké như người ta đã nói sai lầm, giết con gà đề sau sẽ đầu thai thành con gà để con gà giết lại. Cái đó không phải là nhân quả mà đó là định mệnh, đó là định nghiệp. Tất cả những quan niệm mà định mệnh, định nghiệp đó chỉ là một sự hiểu lầm hay là hiểu sai về nhân quả thôi. Ở đây Đức Phật nói là cái tính cách của nhân và quả nó sẽ thống nhất với nhau ở một mức độ cao nhất của đó, nếu người đó sau khi thực hiện một hành động rồi đó không hề có bất kỳ một nỗi niềm ăn năn hối hận nào. Còn nếu họ có và thay đổi hành động bằng một hành động đó là, thì cái quả của nó sẽ giảm thiểu không đáng kể, hoặc là sẽ đáng kể khá nhiều, nhưng mà cái tính chất của nó đó vẫn còn. Chẳng hạn quý vị còn nhớ cái câu chuyện của ngài Angulimala, tức ngài vô não đó. Trước khi là một vị tỳ kheo, ông là một tướng cướp. Cái tướng cướp của ông là do hiểu lầm, do vì ông học giỏi quá, đồng bọn cảm thấy ganh tị, cho nên mới báo với ông thầy rằng là vô não gian dâm với vợ của ông. Là ông thầy cảm thấy đau đớn và ân hận, cho nên là bày mưu lập kế để hãm hại ông vô não bằng cách nói rằng là nếu con có thể giết được 100 người, mỗi một người lấy một đốt ngón tay kết thành một sâu chuỗi thờ phượng thượng đế và phạm thiên đó, thì việc chứng đắc được đạo quả sẽ được diễn ra nhanh chóng hơn. Do vì thần tượng thầy tin thầy một cách sai lầm, cho nên ông ta đã trở thành một kẻ sát nhân không gớm má. Kể từ khi được Đức Phật hóa độ đó, ông đã trở thành người rất là lương thiện và đạo đức. cho nên ông đã chuyển được cái nghiệp của mình. Khi nhà vua hay tin rằng là Angulimala đã trở thành một tu sĩ sống nương tựa dưới bóng hào quang từ bi của Đức Phật, thì nhà vua đã đến yêu cầu Đức Phật đó phải hành xử ông này theo luật pháp. Nhà vua cũng là một Phật tử. Đến diện kiến Đức Phật thì nhà vua đã yêu cầu rằng là: con nghe rằng Angulimala đang trốn ở trong tịnh xá, xin Như Lai cho phép con y theo luật nước để trừng trị một cách nghiêm minh kẻ đã mang lại cái chết của 99 người vô tội. Đức Phật nói: ta là người giảng dạy về nhân quả, hướng hết mọi người đi theo luật pháp để sống một đời đạo đức, cho nên những việc làm đó ta hoàn toàn tán thành. Tuy nhiên, trước khi nhà vua mang ông này về pháp đình để xử trảm đó, Như Lai xin hỏi nhà vua có gặp ai trước khi vào đây hay không. Nhà vua bảo rằng là có gặp một vị tỳ kheo hơi gầy đang quét rác ở cổng chùa. Cái phong thái của vị đó rất là an nhiên và tĩnh tại, thể hiện ra một cái chất rất là hạnh phúc và giải thoát. Đức Phật nói ông ta chính là Angulimala đó. Nhà vua mới sửng sốt và nói với Như Lai Thế Tôn rằng là: con là đảnh lễ vị tỳ kheo này trước khi đến đảnh lễ ngài. Nhà vua rơi vào một tình trạng rất là khó xử, bởi vì biết rằng đây là một vị tỳ kheo có một phong thái khác thường và đã chứng đắc đạo rồi. Nếu mà y theo luật nước á, mà nghiêm trị ông này thì sẽ phạm một cái tội giết một bậc A-la-hán, tức là cái tội ngũ nghịch á, rất là nặng. Cho nên nhà vua phải cáo từ Đức Phật, bẽn lẽn đi cái cửa sau khỏi tịnh xá rồi về về, để cho quần chúng người ta không biết. Dĩ nhiên là khi biết tình trạng đó thì người thân của những người bị chết vô tội nó rất là căm phẫn, họ tới ngay tịnh xá và muốn là lấy mạng của Angulimala. Có người đó cầm tên, có người cầm giằng ná, có người cầm dao, người cầm gậy gộc, và Đức Phật vẫn cho phép Angulimala tiếp cận với những người này. Họ nhìn cái gương mặt và hành động của một vị xuất gia có tiền thân là một kẻ giết đó, họ không còn có thái độ muốn giết ông nữa. Cái người nào giận dữ lắm thì mới cầm một cục đá nhỏ nhỏ chọi xương đầu xương chán chút xíu rồi. Có người thì ném trứng thúi, có người ném cà chua, có người chửi bới, rồi có người lẳng lặng ra về thôi. Chúng ta thấy ở đây là cái tính cách của nhân và quả nó vẫn được truyền thừa. Nhưng cái mức độ nghiêm trọng của nhân như thế nào và quả như thế nào nó đã được chuyển hóa đi một phần khá đáng kể. Cái tính cách nhân quả nó được truyền thừa đó là nằm ở chỗ đó, ông này đã từng giết người bằng cái con gươm, bằng cái sức khỏe của mình, nhưng mà cái nghiệp sát nó không có nhiều, là bởi vì ông ta giết lầm do tin theo vị thầy chứ không phải là có dụng ý giết người thật sự. Và do đó cái quả mà ông chịu đựng á, thay vì đó là những cái chết, nhưng vì đã chứng được đạo quả A La Hán cho nên cái nghiệp chết đó nó được giảm đi, còn thành cái lời chửi bới, đánh đập, ném đá, rồi ném cà chua, ném trứng thúi thôi. Rồi cái tính cách đó nó không thay đổi, thì cái mức độ đó, nghiêm trọng hay không đó, nó đã bị thay đổi một cách khá đáng kể. Do đó chúng ta thấy rằng là mỗi một hành động đã từng có ảnh hưởng tiêu cực tới người khác trong quá khứ đó, quý vị có thể chuyển hóa được nó. Đừng tưởng rằng là cái việc làm đó nó đã kết thúc rồi mình không có còn chuyển được nữa. Tin như vậy là hiểu sai về nhân quả. Do đó cứ nỗ lực sám hối trước bằng Phật mỗi khi có dịp, hoặc là trước khi đi ngủ á, thì ở trong nhà quý vị nên tạo ra một cái gốc tâm linh nho nhỏ. Cái gốc tâm linh đó có thể là một bàn thờ. Nếu nhà chặt quá không làm được bàn thờ đó, thì quý vị có thể để trong cái bốt á, cá nhân của mình á, một cái ảnh Phật của Đức Phật Thích Ca hay là Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi trước khi đi ngủ đó, mở cái bốt đó ra, chúng ta có thể diện kiến được Phật và các vị Bồ Tát. Rồi ngồi tĩnh tọa trong vòng 10 phút, 15 phút, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể trì trú, cầu nguyện mọi sự an lành đến với tất cả mọi loài và mọi chúng sinh. Cái gốc tâm linh nho nhỏ đó thấy không đáng kể, nhưng lại có hiệu quả rất tích cực đối với sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Sau khi cầu nguyện Phật xong rồi đó thì quý vị có thể bắt đầu ngủ. Thì giấc ngủ đó sẽ được diễn ra một cách rất là an lành. Ai bị bệnh mất ngủ, khó ngủ đó thì quý vị có thể áp dụng phương pháp mà thiền quán hay là niệm Phật. Dĩ nhiên là phải quên tất cả mọi thứ diễn ra hàng ngày hàng giờ, và nhất là phải khóa cái nỗi lo ở nơi mà nó xuất hiện. Đừng giữ cái nỗi lo đó bên lòng mình thì giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng lắm. Và khi chúng ta có niềm tin đối với Phật rồi đó, niệm Phật, ngồi thiền đó, thì cái chất an thần sẽ bắt đầu xuất hiện, giống như là các loại thuốc an thần, nhưng mà nó không tạo ra những cơn nghiện và không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách rất là dễ dàng. Hoặc là quý vị có thể theo cái phương pháp truyền thống của Đức Phật dạy, trước khi đi ngủ đó thì ngồi tĩnh tọa hoặc nằm tĩnh tọa trong vòng 15 phút bằng cái phương pháp quán lòng từ bi. Từ đó chúng ta phải liên tưởng hết tất cả những người đã từng tạo ra ăn quán giang hồ hận thù đối với mình bằng lời qua tiếng lại, bằng hành động. Cái lòng từ bi đó sẽ được phổ cập lan tràn đến mọi nơi mọi chốn, thì cái gốc hận thù ở trong thân thể của mình đã được tháo gỡ ra, ở trong dòng cảm xúc của mình nó không còn nữa, và do đó nó có thể phủ trùm tác động một cách trực tiếp đến những người vốn có mối quan hệ lằng nhằng với chúng ta. Khi cái hận thù nó được tháo gỡ bằng cái từ trường và sự lan tỏa của từ trường từ bi đó, thì cái giấc ngủ đó nó sẽ dễ dàng được diễn ra đối với mình. Cho nên ai quán lòng từ bi trước khi đi ngủ thì dễ ngủ lắm, không cần phải tốn tiền mua thuốc ngủ. Quý vị cứ về làm thử, với điều kiện là sự tập trung phải hết sức cao độ và không hề để cho bất kỳ một ý niệm liên hệ đến bất kỳ một cái gì diễn ra trong lòng quý vị trước khi quý vị ngủ. Chỉ có hình ảnh của Đức Phật, chỉ có phương pháp quán từ bi thì nó có giá trị trị liệu rất lớn. Do đó hiểu được cái tính cách nhân quả nó không sai về tính chất đó, chúng ta cần phải tạo ra những cái gốc tâm linh nho nhỏ ở trong ngôi nhà để giữ chất liệu an vui hạnh phúc về tinh thần cho bản thân. Nguyên tắc thứ ba đó, nghiệp vô tình, quả vô tình. Dĩ nhiên là nghiệp cố ý thì quả nó có chắc chắn rồi. Có rất nhiều người hiểu sai cái câu tuyên bố của Đức Phật: này các tỳ kheo, tác ý là nghiệp. Từ sự hiểu lầm đó, nhiều người đã lý giải rằng đó, chỉ có những hành động nào đi kèm theo sự tác ý hay là sự dụng tâm mới có cái hậu quả hay là kết quả tốt. Nhưng trên thực tế đó, trong câu này Đức Phật muốn nói rằng là khi chúng ta khởi lên một ý tưởng thì chính ý tưởng đó là một hành vi của tâm. Chứ Ngài không hề nói trong ngữ cảnh này chỉ có hành vi nào kèm theo sự dụng ý mới là nghiệp. Tất cả mọi hành vi đều là nghiệp. Vì đó cần phải điều chỉnh lại cái quan niệm sai lầm đó. Vì cái hậu quả của những cái nghiệp tình cờ vô ý nó vẫn có những kết quả của nó. Một anh tài xế có thể mỗi tháng được 1,5 triệu tiền lương. Nếu như điều hôm đó anh ta mê bóng đá, coi suốt cả đêm không ngủ, sáng hôm sau á, khi chở hành khách, nếu chúng ta là người hành khách trên chiếc xe đó thì chúng ta hay mệt. Vì tên anh tài xế này có thể bất cẩn ngủ quên chỉ trong vòng có vài giây thôi, chiếc xe đó có thể lao vào những chiếc xe khác, hoặc lao vào tường, lao vào nhà, đúng người đúng người nọ. Cái chết, sự tàn tật, thương tâm hay là sự tàn phá nó có thể diễn ra trong một hành động hết sức là tình cờ mà không hề có ác ý gì của anh tài xế. Chuyện gì sẽ xảy ra sau cái tai nạn đó? Thứ nhất, nếu hậu quả của cái tai nạn này lớn nhất đó, có thể làm cho cái người bị đụng chết. Và do đó anh tài xế đầu tiên theo cái lời khuyên của những người làm nghề này đó là phải bỏ chạy, không được đứng số rớ đó. Bởi người thân nhân và những người đi đường đó, cảm thấy thương tâm quá họ có thể đánh tài xế, phải đào tội trước. Rồi sau đó bước thứ hai là họ phải ra đầu thú trước pháp luật và họ phải chịu các hình phạt, ngồi tù thời gian. Còn không ngồi tù là phải phạt tiền rất là nhiều để chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động bất cẩn của mình. Ở đây là một cái nghiệp hoàn toàn vô tình, nhưng mà kết quả của nó vẫn phải cái lấy, là bởi vì dù vô tình thì cái hậu quả của việc ngủ trong lúc tài xe dẫn đến cái chết cho người khác cũng giống như là cái người có cố ý. Cho nên đó, về phương diện nhân quả đó, thì nghiệp đó nó không nặng bằng cố ý, vì cố ý là một cái sát nghiệp. Khi khởi lên cái nghiệp sát là nghiệp sát đã được gieo trồng, sau đó nghiệp sát này được thể hiện bằng một hành động cụ thể. Ví dụ nếu người đó là kẻ đâm xe chém mướn thì họ sẽ phục một chiếc xe nào đó đang nằm sẵn, chờ cái người nào đi ngang qua mà là đối tượng được đâm thơ chém mướn đó, chứ sau này sẽ được lao vào và cán người đó chết một cách tức tưởi, để cho đảm bảo chiếc xe đó có thể lăn bánh ngược lại cán lần thứ hai, rồi lăn bánh về phía trước cán lần thứ ba, lăn bánh về phía sau cán lần thứ tư, rồi bắt đó mới chạy thì cán lần thứ năm, cho người chết đó chắc chắn được diễn ra. Thì chúng ta thấy rằng vì là một sự cố ý, cái đơn vị sự sống chỉ chết có một lần, nhưng mà cái hành động của nghiệp sát đó diễn ra đã 6 lần. Lần đầu tiên là kết quả đặt ra đó mà, giữa cái người thuê mướn và cái người thực hiện sự đâm thuê chém mướn này, và 5 lần chiếc xe lăn bánh trước lăn bánh sau để cho người đó chết một cách đảm bảo, thì cái nghiệp sát đó nó nhân lên gấp 6 lần. Nhân quả nó nguy hiểm như vậy là bởi vì cái sự cố ý đó nó làm cho ảnh hưởng của quả nó nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với sự vô tình, nhưng mà vô tình vẫn có hậu quả của nó. Tương tự như vậy, những người làm nghề chiến sĩ ở biên cương và bờ cõi, mỗi khi bất ngờ bắn một kẻ thù xâm lăng mang lại nỗi khổ niềm đau cho những người dân nghèo khó của Việt Nam đó, nằm xuống, nếu người đó phát xuất từ cái chủ nghĩa yêu nước và đi kèm theo cái lòng từ bi không muốn để cho những kẻ xâm lăng là gieo những cái nghiệp tang thương đó quốc gia của mình, thì cũng là một nghiệp sát, nhưng mà nghiệp đó nó là nhẹ hơn. Còn nếu cái người này đó đã từng có một người cha, một người chú, một người ông ngã quỵ trên sa trường, với lòng hận thù đó nó sôi sục lên khi người ta bớt gọi, người ta nghĩ đến cái sự trả thù trả đũa đối với người thân của mình đã nằm xuống, hoặc là những người đồng đội của mình đã nằm xuống, thì nghiệp đó sẽ nặng hơn. Cho nên những người chiến sĩ mang cái tâm niệm trả thù thường bị chết tiểu. Trong khi đó các viên tướng có lòng trung thủy với quốc gia dân tộc lại sống rất là thọ. Cũng là những cái nghiệp sát giống như nhau, tại sao có người chết tiểu, có người sống thọ? Tại vì cái dụng tâm trong tình huống này là hoàn toàn khác biệt. Nếu như người chiến sĩ đó đã dùng một cái khẩu AK bắn người ta một phát là đã chết rồi, sau đó vì giận tức bắn thêm vào đầu, vào trán, vào ngực và toàn thân để cho thân thể này nát ra thành tương, thì cái nghiệp sát đó nó sẽ tăng tỷ lệ thuận với cái dụng tâm bắn những viên đạn này. Tại vì sự cố ý nó làm cho hậu quả của hành động diễn ra ở mức độ lớn hơn. Thì ngược lại cũng như vậy, các hành vi nào là bất cẩn vẫn diễn ra một cách mà con người chính là tác giả của nó, và cũng chính là cái thọ giả, tức là tiếp nhận hậu quả này. Kể từ khi chủ nghĩa khủng bố có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, thì nỗi sợ hãi và nỗi đau thương của con người đã được gieo rất lớn đó. Người ta đã yêu cầu những người hành khách đi máy bay đó phải ý thức rất rõ để khỏi phải bị liên lụy vào những hành động được gọi là khủng bố ở trên không gian. Các hãng máy bay ngày nay đã để những câu nói bằng tiếng Anh rất là nghiêm túc: chúng tôi hết sức nghiêm túc về những gì quý vị phát biểu trên máy bay. We take jokes seriously. Có nhiều người nói chơi đó mà nói trên máy bay coi chừng bị ở tù. Tại vì khủng bố có mặt nhiều nơi đó, nên lời nói chơi đó sẽ trở thành là nguyên nhân của sự khủng bố. Chẳng hạn như người nào nói ở trong người tôi có một quả mìn, hay là dưới ghế tôi đó có một quả lựu đạn, thì khi phát hiện ra là không có mìn và không có lựu đạn là người này sẽ bị ở tù. Mà nếu có thiệt đó thì cũng bị ở tù, mà không có cũng bị ở tù. Chỉ là một lời vô tình mà nói chơi thôi, hoặc là do bị tỉnh muốn làm nổi thôi, và cái hậu quả người đó phải chịu một cách là tương tự như là cái kẻ có mìn thiệt. Hoặc là họ nói là trong cái hành lý đó, nó có quả mìn lớn, nó sẽ nổ trong vòng 30 phút. Sau khi mà nghe cái thông tin đó thì máy bay này sẽ bị đình chỉ, không được bay cất cánh. Thì các viên thanh tra và an ninh đó, thì phải làm công việc của mình. Sau khi kiểm soát xong rồi không thấy có một quả mìn nào hết thì cái anh đó sẽ bị ở tù. Người nào nói chơi sẽ bị ở tù rồi. Do đó ngày hôm nay chúng ta thấy là tất cả những hành động vô tình đó, nó đã có những cái kết quả rất là ấn tượng. Vì vậy đó là những người hiểu về nhân quả của nhà Phật đó, thì phải hết sức thận trọng từ lời nói của mình. Dù là nói chơi đi nữa, mình cũng không nên nói. Tại vì sự nói chơi đó vẫn có những kết quả và ảnh hưởng đến người khác một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Điều thứ tư là bản chất của nhân quả tỷ lệ thuận về tâm. Dĩ nhiên có những loại nhân quả nó tỷ lệ thuận về khối lượng giữa hạt giống được gieo trồng và kết quả nó được trổ. Chẳng hạn trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Mỹ Tho và Bà Rịa Vũng Tàu đã trải qua cơn thiên tai của bão lụt. Hàng trăm ngàn các ngôi nhà đã bị chốc nóc, cái chết đã diễn ra, thương tật đã có mặt. Sự phá hoại mùa màng đã làm cho rất nhiều người phải tốn đến 5-10 năm trời mới khôi phục lại cái kinh tế bình thường của họ. Cho nên cái tình thương đã được gieo rắc khắp mọi nơi mọi chỗ. Lòng từ bi của các vị Bồ Tát đã bắt đầu có mặt ở từng căn nhà, mang lại tình thương, ở từng cánh đồng mang lại sự sống, ở từng con người mang lại thức ăn vật thực để giúp cho họ vượt qua cái nỗi tang thương lớn nhất mà họ đã gánh chịu trước cái mùa Tết âm lịch. Những người phát xuất từ lòng từ bi được Phật dạy như vậy đó, đã đang làm và gieo trồng những hạt giống của tình thương. Và do đó cái kết quả mà họ gặt hái được từ những hành động từ thiện này rất cao. Mặc dầu đó trong lúc làm họ không hề có dụng ý là tôi làm những việc này để cho tôi được giàu sang phú về sau, thì hành động đó nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm. Trong lúc mà mình hành thí đó thì giá trị nhân quả của nó lớn. Cho nên khi mà làm các việc từ thiện, gọi là phát tâm cúng dường, giúp đỡ cho xã hội những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đó, thì quý Phật tử hãy đổi cái thói quen hành động đó. Thông thường quý vị tới chùa cúng cho Phật, dự một thời kinh, làm công tác từ thiện là thường hồi hướng công đức cho bản thân hoặc là gia đình của mình. Dĩ nhiên là về phương diện nhân bản đó, thì các hành động cầu nguyện hướng về người thân của mình đó, là một cái gì đó rất tốt. Tại vì người thân của mình không thương, mình thương ai giờ, phải không ạ? Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật á, người phát nguyện như vậy á, làm cho tâm của mình bị teo hẹp nhỏ đi. Tức là mình lấy bản thân và gia đình của mình làm trục xây của mọi hội giá trị. Cho nên cái hệ quả tích cực và lớn nhất của nó không có, vì cái tâm của mình nó đang bị giới hạn. Do đó nhà Phật dạy chúng ta là không cầu nguyện mà phát nguyện. Đối tượng của phát nguyện là tất cả mọi loài và mọi người. Do đó đó, cái tâm mình mở rộng ra thì cái quả nó sẽ tỷ lệ thuận với hành động này. Cái phước đó nó sẽ đến một cách là tương thích là lớn hơn những gì chúng ta mong đợi. Các cái câu kinh mà các cô chùa Bắc Tông thường tụng đó, là đương nguyện chúng sanh. Trong Tam Quy cũng vậy đó, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh. Chứ đâu có câu nào là đương nguyện ngã đẳng đó, chúng tôi hay là gia đình tôi, bản thân tôi, không có đương nguyện chúng sanh không. Là thói quen hàng ngày của những người Phật tử đó là không cầu cho tha nhân mà cầu cho bản thân, cho nên cái quả phước báo của nó rất là hạn hẹp. Còn lúc đó chúng ta làm cái công việc mặc cả nhân quả với Phật, cúng cho Phật có nãy chuối, Phật ơi cầu cho con trúng số độc đắc, cái nhân nó chút xíu mà muốn cái quả lớn sao có. Đừng có mong trúng số độc đắc, cứ làm việc lành đi, làm bằng một cái tâm không biên giới, không bị giới hạn, thì cái quả phước báo nó sẽ lớn đối với gia đình của mình. Đây là một cái lời cam kết điều về nhân quả, bởi vì nhân sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm, và khi tâm và cái nhân tỷ được với nhau thì kết quả sẽ được diễn ra theo một cách thế rất là thích hợp với những gì chúng ta mong muốn. Do đó chúng ta phải thay đổi cái thói quen và thay đổi cái cách làm thì kết quả nó mới khác được. Trong vòng 4 năm qua, chúng tôi gắn liền với những công tác từ thiện như là mổ mắt cườm cho những người già khó khăn, cứu trợ bão lụt, thiên tai nói chung trong những tình huống ngặt nghèo, ăn tống để giúp cho người khác mở mang được tâm trí, và đi thuyết pháp và bảo trợ cho một số trung tâm bảo trợ xã hội, tức là những cái nơi tập trung cải huấn cải tạo những con người, chẳng hạn như là trại Tân Hiệp ở Bình Phước, trại Thành Lộc ở Gò Vấp, trại Thanh Thế Niêu Ba ở Gò Vấp. Thì chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các Phật tử ở hải ngoại thích làm công việc từ thiện này. Là một ca một mắt từ thiện nó phải tốn đến 500 ngàn, là giá rẻ nhất là 500 ngàn. Một năm trung bình chúng tôi làm khoảng chừng 400 ca. Vừa rồi cách đây khoảng một tuần hơn đó, chúng tôi có xuống Mỏ Cày để ủng hộ cho 50 mấy ca đầu. Khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu đi chuyến thứ hai cho 70 mấy ca kế tiếp. Chúng tôi đã nhận được những email của những người thân chủ và nói như thế này: xin thầy giúp cho chúng tôi cơ hội để đem lại ánh sáng cho người khác và hồi hướng cho má của tôi đang già, nó là 88 tuổi, đừng có bị mờ mắt. Và nhiều người nói rằng là: thầy ơi, tôi hiện nay đang bị cận thị, cho nên khi tôi làm việc hỗ trợ từ thiện mở mắt này đó, xin thầy hồi hướng cho tôi mắt được sáng, thông minh có mặt. Thì phần lớn là người ta thường có một cái mục đích nào đó gắn liền với hành động thương người và giúp đời. Vì đó nó là một mặt cả về nhân quả. Và do đó giá trị của nhân quả sẽ bị giảm đi rất nhiều, vì nó không tỷ lệ thuận với lòng từ bi trong lúc chúng ta làm những việc nghĩa cử cho xã hội. Có một số người chỉ thích làm việc từ thiện liên hệ đến trẻ mồ côi, bao nhiêu tiền họ cũng thể làm, nhưng mà yêu cầu cắt một phần nào đó cho những người già neo đơn và cơ nhở không có người chăm sóc ở cuối cuộc đời thì họ không thích làm. Có người chỉ thích đi làm thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, còn yêu cầu làm những việc còn lại họ cũng không ưa, bởi vì họ có những mục tiêu trong lúc họ làm thí. Ví dụ như họ muốn chia ra cho mỗi một người nạn nhân 5 ngàn, 10 ngàn, như vậy là họ sẽ giúp được là khoảng vài trăm người cho đến vài ngàn người, thì họ hy vọng rằng cái phước báo của họ sẽ tăng lên 1 ngàn lần, 2 ngàn lần. Làm từ thiện mà mình tính toán nhiều quá như vậy đó thì cái quả phước nó giảm đi nhiều lắm. Và trong lúc làm đó, chúng ta phải thiết lập được cái lòng từ bi giữa mình với chư Phật, và thấy nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Và do đó là một việc làm từ thiện chính là cơ hội để hoàn tất tất cả những đức tính tốt nhất mà một con người thực hiện đạo hạnh Bồ Tát cần phải có. Chứ là không hề có những mong cầu gì cả. Dù cho báo đài có đưa tin hay không, không quan trọng, chúng ta vẫn làm bằng tấm lòng. Ngày nay đó thì xã hội đã có những cái phương tiện thông tin đại chúng và quảng cáo khá nhiều, cho nên khi nào có những cái cầu truyền hình trực tiếp đó, về những vòng tay nhân ái đó, các cơ quan xí nghiệp thích làm đó. Là bởi vì thay vì họ tốn tiền quảng cáo cho công ty xí nghiệp của họ đó một lần cũng quên, mà số tiền họ trả cũng tương đương với số tiền họ làm từ thiện, gắn các hoạt động của họ thay thế quảng cáo bằng từ thiện đó, thì tên tuổi của công ty càng được lớn, và biết bao nhiêu triệu triệu con tim cùng coi cái cầu truyền hình ở ba miền Nam, Trung và Bắc khác nhau, thì giá trị quảng cáo ở đây nó được tăng nhiều. Nếu những viên giám đốc nào làm công việc quảng cáo thông qua công tác từ thiện xã hội thì dĩ nhiên họ cũng được sự lệ lạc về hành động tốt này, nhưng cái quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều vì nó mất đi ý nghĩa của tình thương. Còn những viên xí nghiệp, viên giám đốc nào là những người Phật tử, khi làm như vậy phát xuất một từ một tâm niệm là để tán dương công đức và xã hội hóa việc lập lành đó, thì quả phước báo nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là họ biết rằng là có nhiều công ty xí nghiệp, có nhiều viên giám đốc đó, giàu hơn họ, tầm đốc hơn họ, nhưng lại không thích làm việc bố thí. Thì khi mà nhìn thấy những cái người yếu hơn mình, tài sản ít hơn mình mà làm việc lớn như vậy, thì những người này người ta bắt đầu người ta phát khởi ra cái tâm là muốn làm. Đầu tiên có thể là như là một sự ganh tị, hay là một sự chứng tỏ rằng là tôi có thể có khả năng làm lớn hơn những người khác, nó khích lệ cái tôi mà. Nhưng mà cái tôi đó cực tôi khích lệ trong một bối cảnh gắn liền với nỗi khổ niềm đau của con người để vơi đi bớt một phần nào đó, thì giá trị của đó khoảng được rất tốt. Nhưng mà cái người phát tâm chân chánh khi làm mình phải nghĩ rằng là mình giúp người khác cũng như giúp bản thân, không bận tâm đến những cái lời khen tặng của người khác thì cái quả phúc nó sẽ được cao nhất của nó. Cho nên cái giá trị của nhân quả đó phần lớn nó không tỷ lệ thuận với khối lượng chúng ta gieo trồng, mà lại tỷ lệ thuận với cái tâm chúng ta tác ý trong suốt quá trình đang làm, trước khi làm và sau khi làm. Do vậy đó, kể từ khi chúng ta hiểu về nhân quả của Đức Phật rồi, tin sâu rồi đó, chúng tôi mong rằng là quý vị hãy đổi cái tầm nhìn của mình. Mỗi lần có mặt trước niệm Phật, tụng các thời kinh thì đừng cầu cho những người thân của mình nữa, đừng mua các ngôi chùa, cho đến cái ngày cúng sao hội đó viết đó là hàng dài chục tập, mỗi một tập về hàng trăm trang, mỗi một trang như vậy là đến cho vài ba chục người đọc mỗi một cái miệng mà nó không có giá trị nhân quả gì cả. Tại vì Đức Phật không dạy chúng ta cầu nguyện mà dạy chúng ta phát nguyện. Trong cầu nguyện á, cái tôi là đối tượng chính, cho nên yếu tố của lòng vị kỷ đó nó sẽ được phát triển. Còn trong sự phát nguyện đó, đối tượng chúng sanh là chính, cho nên tấm lòng của mình được mở rộng ra khắp mọi nơi và mọi chốn, và chúng ta sẽ trở thành một con người rất là rộng lượng và lớn về phương diện tâm thức. Do đó hãy thay thế cái thói quen, thì đến những cái ngày chúng ta cầu cho thọ, cho cha, cho mẹ thì chúng ta làm đã đành, vì đối tượng chính yếu trong trường hợp này là cha và mẹ. Nhưng sau đó đừng bao giờ quên cái phần hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta vừa được người thân của mình mà luôn được tất cả mọi người. Nhưng mà trong những tình huống còn lại đó thì chúng ta cầu cho chúng sanh là tốt nhất, bởi vì trong chúng sanh đó có ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân và người thương của mình, không có thiếu chỗ nào hết trơn. Một đại từ phủ trùm hết tất cả những gì nó trực thuộc ở trong đại từ đó. Do đó phải thay thế cái thói quen cầu nguyện bằng phát nguyện, thì hành động nhân quả chúng ta sẽ có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa tâm linh. Chính vì thế mà chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn phát nguyện như thế này. Cho đến lúc nào mà chúng sanh vẫn còn người bị đau, bị khổ, các ngài sẽ không bao giờ thành Phật. Lấy chúng sanh làm đầu, với các ngài đã nói là tôi nguyện sẽ thành Phật, dầu cho người ta đang còn khổ đau là tôi phải thành Phật trước. Không có, không có Phật nào phát nguyện vậy. Chư Phật A Di Đà phát nguyện là độ vô số chúng sanh, sau đó mới thành chánh giác. Bồ Tát Địa Tạng cũng làm cái công việc như vậy, chư Phật chư Bồ Tát cũng làm công việc như vậy. Chúng ta là những người Phật tử cũng nên phát nguyện như vậy, để cho giá trị của hành động nó vượt biên giới bờ cõi của mọi sự giới hạn ở trong cuộc đời. Để chúng tôi trình bày một cách tóm tắt về tin sâu nhân quả. Bây giờ chúng ta có khoảng vài mươi phút để vấn đáp. Quý vị có thể nêu ra những thắc mắc có thể có trong sinh hoạt hàng ngày đó, những gì mà mình chưa hiểu rành hiểu sâu, quý vị có thể mạnh dạn nêu ra những câu hỏi về bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học, chứ không nhất thiết là đề tài nhân quả của ngày hôm nay. Cháu cảm ơn lời chúc tụng của một vị Phật tử. Nhà mời cô, mời cô ra đây. chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một vị Phật tử vừa nêu đó. Có quan niệm cho rằng trong nhà cửa mà không được trong ấm hoài im lục đục là do vì xây hướng bếp nó không đúng. Như vậy là quan điểm của Phật giáo lý giải về vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này nó liên hệ đến thành công và thất bại, tốt và xấu, hên và xui, hạnh phúc và khổ đau trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Và nó cũng là mối bận tâm của rất nhiều người trong chúng ta. Trước nhất, chúng tôi xác quyết rằng cái phong tục coi hướng bếp đó, liên hệ đến cái thuật phong thủy của người Trung Hoa, không phát xuất từ những lời dạy của Đức Phật. Nó có gốc rễ từ nền văn hóa Trung Hoa. Những gì không được Đức Phật dạy trong kinh đó, chúng ta không nên tin theo, vì những điều đó nó có thể cương điệu quá từ một quan niệm phong thủy bình thường trở thành cái liên hệ đến thành công và thất bại của con người. Tại sao cái niềm tin sai lầm đó có thể có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong phong tục tập quán của con người? Là bởi vì nó gắn liền với sống và chết, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại. Khi một cái phong tục nào đó nó gắn liền với những thứ này, người ta sợ. Thế nên có nhiều người an ủi mình, thà mà làm dư thừa còn hơn là bị thiếu. Do đó khi thấy gia đình mình lục đục, người ta đi mời các ông thầy phong thủy về để coi hướng bếp, hướng cửa cái, hướng nhà vệ sinh. Có ba hướng mà người ta thường coi: hướng bếp là trọng tâm, hướng cửa cái, hướng nhà vệ sinh là hai hướng phụ. Có nhiều người sau khi coi và sửa hướng xong rồi đó, họ trở nên ăn nên làm ra. Và từ đó họ lý giải rằng là có lẽ là nhờ chuyển hướng bếp cho nên mọi thứ đã trở nên như ý muốn. Và thực ra nó chỉ là một sự ngẫu hợp thôi. Thứ hai nữa là do cái niềm tin là thay đổi hướng bếp đó có thể tạo ra được sự phát đạt trong một gia đình đó, có thể làm cho tâm của người đó hăng quang và tin tưởng rằng họ sẽ thành công. Nhờ cái năng lực tự tin đó đó, họ đầu tư có phương pháp hơn, làm việc có nghệ thuật hơn, hiểu rõ về quy luật cung cầu của kinh tế thị trường hơn, cho nên thành công nó có. Do đó cái sự thành công trong tình huống này là do những cái hạt nhân đầu tư có phương pháp, đầu tư đúng lúc, tung ra thị trường đúng lúc, sản phẩm có chất lượng, biết là hài lòng khách hàng, chứ không phải do sự thay đổi hướng bếp mà ra. Thì sự ngẫu hợp làm cho người ta tin một cách sai. Chúng ta thử làm một công tác so sánh xã hội học về những nhà chuyên xem hướng bếp cho những người khác. Nếu quý vị có thể phát hiện ra được một cái ông coi phong thủy và hướng nhà là những người giàu có thật sự á, thì chúng ta hãy nên tin. Họ là những người xem hướng bếp cho người khác với niềm hy vọng ở thân chủ rằng là họ sẽ thay đổi được cuộc đời của những người này. Nhưng chính bản thân họ không thay đổi được, làm sao thay đổi cho người khác, phải không? Nếu việc xem và đổi hướng bếp có thể làm giàu, thì những ông thầy phong thủy phải là những người giàu sang phú quý đầu tiên mới đến các thân chủ được coi, không? Và chúng tôi xin thưa quý vị là phần lớn những người làm nghề này là ngóc đầu lên không nổi, thì sống bằng cái nghề miệng. Có nhiều người lợi dụng những người khác này. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn không phủ định là có những người rất giỏi về phong thủy, có thể tạo ra một ảnh hưởng tích cực ở một phạm vi hết sức nhất định, chứ không thể nói là toàn thể được. Nghệ thuật phong thủy nếu nhìn từ góc độ nhân duyên của nhà Phật đó, như là một nghệ thuật trang trí trong nhà và ngoài giường, sắp xếp bố cục vị trí như thế nào để sự di chuyển và có mặt sinh hoạt của chúng ta hàng ngày trong ngôi nhà đó nó trở nên nó thông thoáng, thuận lợi, dễ chịu, rồi đó nó dẫn đến những cái kết quả về sức khỏe nhất định. Còn cho rằng việc thay thế vị trí từ chỗ này qua chỗ khác mà có thể giải quyết được những bế tắc của nỗi khổ niềm đau hay là những sự lục đục á, là chuyện không bao giờ có. Nhà Phật dạy chúng ta học thuyết nhân quả để buộc chúng ta có bản lãnh không được trốn chạy về những hậu quả chúng ta đang gặp. Lục đục thuộc về nhân mà cũng thuộc về quả. Nó có thể là một kết quả của những mối quan hệ do vợ và chồng không hiểu nhau, hoặc là cá tính hai người quá khác biệt, hay là cha mẹ và con cái có hai khuynh hướng đối lập hoàn toàn với nhau và không tạo ra một sự tương nhượng để cho sự khác biệt đó nó không được gia tăng và đào sâu vào những cái giá trị chung. Cho nên cuối cùng đó, gia đình đó giống như lửa và nước, mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm. Bản chất của mọi sự lục đục đó, đều là những sự bất hòa của tâm lý con người và thái độ ứng xử, và thậm chí là mục tiêu trong các giá trị ứng xử này. Nhà Phật dạy là khi chúng ta phát hiện ra trong gia đình mình rơi vào cảnh lục đục, chúng ta thấy đó là một cái quả của khổ đau. Đừng bao giờ trốn chạy nó, mà hãy nhìn sâu vào gốc rễ cái gì đã tạo ra những thứ này. Bản thân người vợ hay người chồng, hoặc là cả hai, hay là cha mẹ hoặc là con cái. Khi thấy rõ được nguyên nhân á, thì Đức Phật khẳng định chúng ta là đã giải quyết vấn đề bế tắc được 50% rồi. Và 50% còn lại là tìm ra giải pháp. Cho nên trong công thức của Tứ Diệu Đế đó, đó là bốn chân lý mầu nhiệm hay là bốn chân lý thánh. Tại sao Đức Phật lại thêm một tính từ thánh hay là mầu nhiệm vào? Là bởi vì đó, hiểu và hành trì theo hai hệ nhân quả phàm và thánh này đó, sẽ làm chúng ta từ một người phàm trở thành một người thánh, từ một người khổ đau trở thành một người có hạnh phúc. Cái công thức nhân quả của hai vế đầu đó, đó là khổ được bày ra trước, rồi sau đó truy tìm nguyên nhân. Nên là Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh để nhìn sâu, thấy rộng về những gì tạo ra áp tắc trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Sau khi thấy được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau mà gia đình mình vấp phải như là một sự lục đục, thì vế thứ hai, bước kế tiếp á, quan trọng hơn, đó là tìm con đường để tháo gỡ ra nó. Con đường đó được Đức Phật nêu ra là bát chánh đạo. Yếu tố đầu tiên là chánh kiến, tức là cái nhìn chân chánh, nó liên hệ đến lập trường, lý tưởng và cái khuynh hướng nghề nghiệp của chúng ta trong cuộc đời. Khi chúng ta chọn đúng cái lập trường, khuynh hướng và lý tưởng đó, thì các bế tắc nó được giải quyết thì khá nhiều. Kế tiếp thì nó có những yếu tố khác nữa, như là tư duy chân chánh, tức là tư duy có khoa học, tư duy đúng với lại những vấn đề quy luật nhân quả được diễn ra, rồi chánh nghiệp, chánh mạng và nhiều cái chánh cái tiếp theo nữa, thì chúng ta mới giải quyết được bế tắc ở trong nhà. Cả kể như Đức Phật được giác ngộ, ngài cũng phải vận dụng bát chánh đạo để giải quyết các bế tắc. Không thể nào chúng ta tin một cách đơn thuần, quá đơn giản về những lời hứa hẹn của những ông thầy phù thủy rằng là đổi hướng kiếp là đổi được cả một cuộc đời. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Quý vị có thể là một cái sự so sánh thứ hai, thế giới của phương Tây, những người không hề có niềm tin gì về phong thủy địa lý của người Trung Hoa, có thể họ chiếm ít nhất là 4 tỷ mấy cho đến 5 tỷ, người Trung Hoa chỉ có khoảng 1 tỷ 2 thôi, thế giới ngày nay đã trên 6 tỷ rồi. Ai dám nói rằng là thế giới phương Tây nghèo hơn thế giới phương Đông? Muốn quá nhiều người tin về phong thủy này. Những người Trung Hoa ít nhiều đều xem phong thủy, xem hướng biết, thờ thần tài, thờ thổ địa, thờ ông táo, thờ đủ thứ thần linh mà họ không thể giàu bằng những người phương Tây, vốn không hề có những niềm tin này. Như vậy là cái gì đã tạo ra sự nghèo và giàu đó? Chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa nhận thức và phương pháp đầu tư hành động và nhận thức này. Cái đó là hoàn toàn nhân quả theo Phật dạy. Thế phương Tây mặc dù không hiểu nhân quả Phật, nhưng mà cái việc của họ làm nó lại ứng với nhân quả. Còn những người tin theo phong thủy lại rơi vào cái sự phù hộ của các cái hướng làm sao phù hộ mình được. Chỉ có nhân quả đạo đức của mình phù hộ đời sống của mình thôi. Cho nên chúng tôi lý giải hoàn toàn trên góc độ của Đức Phật dạy trong kinh, và khuyên tất cả những người con Phật đừng nên tin một cách mù quáng vào những lời hứa hẹn của nghệ thuật phong thủy, mà hãy đầu tư. Muốn giải quyết lục đục là phải tìm nguyên nhân. Nguyên nhân đó hiểu lầm, hay là nguyên nhân đó do cố ý, nguyên nhân đó là do kinh tế nghèo khó, nguyên nhân đó là do bất đồng quan điểm, nguyên nhân đó có thể là một sự tác động tiêu cực từ những người khác ở bên ngoài. Phải tìm ra được manh mối thì cái lục đục này mới được hết. Cái thứ hai nữa là những người sau khi phát hiện ra manh mối rồi cần phải có một cái lòng tha thứ bao dung, không cố chấp, để cho cái người làm sai đó mới có cơ hội tháo gỡ được cái áp tắc ở trong cuộc đời của họ, thì sự lục đục đó nó sẽ kết thúc một cách lâu dài. Cái thứ ba đó là hai bên đó là phải quên đi quá khứ, vì quá khứ là một nỗi đau. Quá khứ như là một cái miếng kẽm chai, miếng ve chai, dây kẽm gai, lựu đạn, súng ống, giáo mát, những nỗi khổ niềm đau nó là những thứ đó. Mà bây giờ cứ mỗi lần có một cái chuyện lục đục nào đó, nhiều người lấy cái dây mơ rễ má của nỗi khổ đau đó chắc đồng chắc đóng lên, rồi cuối cùng là một việc nhỏ cũng được nhân lên trở thành một việc lớn, một việc bình thường cũng trở thành một sự nghiêm trọng. Từ sự nối kết quá khứ về nỗi đau đó đã làm cho nỗi đau nó gia tăng. Do đó là những người Phật tử trong ứng xử đó, khi có một sự lục đục gì, đừng bao giờ lấy cái quá khứ ra để mà nhằn cái người đang có lục đục với mình. Vì sự nhằn đó giống như đổ lửa vào dầu hay là đổ dầu vào lửa, tình trạng nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và nó dẫn đến những bế tắc lớn hơn. Thì đó là những cách là giải quyết sự lục đục theo tinh thần Phật dạy. Một câu hỏi khác: trong thân thể của tôi có rất nhiều bệnh tật, nay đau chỗ này, mai đau chỗ kia. Tôi đã đến các bệnh viện và các bác sĩ để khám và chữa trị rất nhiều lần, nhưng kết quả không tìm ra chứng bệnh gì hết. Tôi đến chùa trình bày, thầy bổn sư mới bảo rằng vậy là cô đang bị bệnh nghiệp chướng nặng nề, nên đến chùa mỗi đêm để lễ Phật sám hối cho tiêu trừ tội nghiệp. Tôi đã làm theo nhưng cũng không có kết quả nào. Xin thầy hãy lý giải gắn liền với nhân quả trong tình huống của tôi. Đây là một câu hỏi rất hay, và rất nhiều người đã vấp phải các chứng bệnh tật, và mọi sự nỗ lực thậm chí đến các bác sĩ tư nổi tiếng, các bệnh viện nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền mà kết quả không đi đến đâu. Đến chùa tụng kinh để giải nghiệp, kết quả mà không có. Thì trong tình huống đó nó là nghiệp gì? Ở trong câu hỏi không nói rõ cái chứng bệnh nào mà người Phật tử nữ này vấp phải là gì. Chứ tôi dựa theo cái mô tả này để có thể lý giải một cách chung chung. Nay đau chỗ này, mai đau chỗ khác đó. Cái đó có thể là chứng bệnh đau nhức xương khớp không à? Hay là suy thoái xương, bệnh gút. Những chứng bệnh đó đó, đi Tây y không phải là một giải pháp. Bản chất của các phương thuốc và trị liệu Tây y cho những chứng bệnh đau chỗ này, mai đau chỗ kia đó, nó chỉ là một sự chữa lửa, đau chỗ nào trị chỗ đó mà, chứ không trị được nguyên nhân. Để hiểu nhân quả, chúng ta phải trị cái gốc rễ nó phát sinh ra những chứng bệnh này. Các loại thuốc Tây thường có tác dụng phụ, hết bệnh A thì phát sinh ra bệnh B, tốt cho gan á thì hại bao tử, tốt cho xương khớp á thì hại cho thận, và ngược lại. Do đó là uống thuốc một thời gian rồi thì bệnh này vừa hết thì bệnh khác phát sinh, là chuyện rất bình thường. Nay đau chỗ này, mai bao chỗ khác. Nay là trong suốt quá trình trị bệnh, mai là kết quả nó được khá khá chỗ này thì nó lại phát sinh chỗ kia. Do đó là vì chúng ta đã chọn phương pháp trị liệu cho cái chứng bệnh này không có đúng cái nơi và cái chốn, và cái chứng bệnh chúng ta cần phải được đặt để tháo gỡ. Chúng tôi khuyên rằng là những người nào bị những cái chứng bệnh đau xương khớp loại nặng thì lúc đầu quý vị có thể đến các bệnh viện để chụp CT hoặc là chụp cộng hưởng từ. Sau khi phát hiện được rõ ở vùng xương khớp nào bệnh đau nhất rồi đó, thì không cần phải đi trị liệu ở các bệnh viện Tây, và cũng không cần trị liệu ở các bác sĩ tư tốn kém nhiều tiền. Vấn đề quan trọng là quý vị phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, và cái phương pháp tập luyện không tốn tiền mà có kết quả nhiều nhất đó, quý vị biết là gì không? Lạy Phật. Đứng từ góc độ thể dục đó, cái động tác đứng lên lại xuống, hít thở đều đặn là một sự vận động toàn thân, còn hơn cả sự vận động của bơi lội đó. Người Tây Tạng có thói quen là ngày nào cũng lại Phật, có người lại mỗi ngày 1000 lại từ sáng đến chiều tối. Họ lại đến độ đó là nếu như không có dùng những cái vật hỗ trợ ở cái đầu gối thì cái đầu gối đó nó sẽ bị chầy xước không lại được nữa, một ngày lại một ngày lại là, cho nên họ phải lấy cái ruột bánh xe đó đắp hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối. Họ phải đi lại bằng cách là để một tấm ván bề ngang khoảng chừng 5 tấc, bề dài khoảng 2 thước, đứng và lại chườn ra phía trước như vậy đó, để có thể lại được lâu dài. Và do đó họ ít bệnh tật lắm, những người Tây Tạng rất ít bệnh tật. Thói quen tốt thứ hai của họ là đi kinh hành. Cứ sáng sớm đó, ở cái vùng Nam Na Sala, nơi mà ngài Đạt Lai Đạt Ma đang cư trú đó, thì hàng loạt những người Phật tử Tây Tạng không ai bảo ai, cứ khoảng chừng 4 giờ khuya là họ có mặt. Họ đi kinh hành vòng hết cái quả núi nơi ngài đang ở. Mà đi vòng như vậy quý vị biết là nó cũng khoảng vài cây số. Hay vì quý vị đi tập ở công viên mà anh ai nói chuyện, vừa tập vừa nói chuyện nó đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Tại vì cái không khí nó không được đưa vào trong cơ thể một cách đầy đủ. À, rồi nó còn phát sinh thêm những cái chuyện nhân tình thế thái này nữa, nó làm cho mình có thêm những nỗi buồn. Còn những người đi kinh hành á, mặc dù họ nghĩ đó là thẩm dục nhưng nó là một sự tập thể dục mà gọi là tâm á, hướng về con đường thiện đạo đức tu tập, cho nên cái năng lực tâm linh được phát triển trong những hành động rất bình thường như thế này. Sức khỏe vừa có, phước báo vừa tăng, tâm linh á, là được phát triển. Cho nên để bớt nay đau chỗ này mai đau chỗ khác đó, quý vị cứ ở nhà, nếu nhà rộng đó, nhà dài thì nên lại mỗi ngày 49 lại. 108 nhiều người ngán quá lại không nổi. Còn ai yếu nữa thì lại một ngày là 18 lại buổi sáng, 18 lại buổi trưa, 18 lại buổi chiều, nhất là trước khi đi ngủ. Thì chúng tôi cam đoan quý vị, nhất là phụ nữ, không cần phải đến những cái phòng tập thể dục thẩm mỹ vẫn đẹp như thường. Không cần phải đến các phẩm đối diện để giải phẫu mỡ, vẫn có eo ốc. Vừa có phước báo, vừa có sức khỏe nữa, có gì sướng cho bằng không à. Còn nếu như nhà nào mà chặt á, hãy đến chính điện của chùa đây lại, thì ni sư sẽ tạo điều kiện cho quý vị lại thoải mái, không sao hết. Do đó chúng ta phải trị liệu đúng phương pháp thì kết quả mới có. Có những chứng bệnh á, không thể lý giải một cách đơn thuần là bệnh nghiệp, bởi vì đó, những cái chứng bệnh nghiệp đó, nó diễn ra theo một cách thế đó, ngoài sự khống chế và nỗ lực của con người. Chẳng hạn như một người nào đó cứ mỗi buổi sáng là tập thể dục, giờ giấc sinh hoạt đó, rất ổn định, 8 giờ ngủ, 8 giờ làm, 8 giờ sinh hoạt gia đình, ăn uống đó, đều đặn, biết về dược chất của thực phẩm, ngủ nghỉ là thích hợp, làm việc không quá sức, ấy thế mà một cái chứng bệnh nan y nào đó vẫn xuất hiện với họ, thì trong tình huống đó chúng ta biết đây là cái bệnh nghiệp. Tại vì đối với những người bình thường nỗ lực như vậy là sức khỏe họ tốt lắm rồi, mà tại sao người này mà không tốt? Thì bệnh nghiệp đó là cái loại bệnh không phải là do cái tiến trình đó, xử lý cơ thể sai phương pháp mà tạo ra, mà nó tạo ra như là một hệ quả tất yếu do một cái tâm lý tiêu cực nào đó nó xuất hiện ở trong con người của người đó, cho nên cái hạt giống tiêu cực trong quá khứ nó có cơ hội được trổ quả, gọi là bệnh nghiệp. Chẳng hạn như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, cả suốt 10 kiếp làm vị tu sĩ chân chánh, cho những nghiệp xấu, cái ăn quán giang hồ do xử tội sai một cái người vô tội, không có cơ hội để trổ quả. Đến kiếp thứ 10, cho kiếp mà ngài được làm quốc sư, nhà vua đã phải tưởng thưởng ngài đó bằng một cái lâm tòa, một cái tòa sòng rất quý báu bằng trầm hương. Lúc đó trong sách sử mô tả là ngài khởi lên một cái tâm niệm thỏa mãn thích thú, do bản ngã có mặt chút xíu thôi, thì cái nghiệp ăn quán giang hồ đó giữa Viên Án và Triệu Thố cách đây 10 kiếp đó bắt đầu được xuất hiện. Cơ thể của ngài bắt đầu có một cái mục rẽ đau nhức nhói, khó chịu vô cùng. Chữa trị các vị thần y cỡ nào nó cũng hết, vì bệnh nghiệp mà, đi đúng thầy đúng thuốc mà vẫn không hết. Lúc đó ngài mới nhớ lại cái lời của một vị hòa thượng mà ngài gặp cách đây vài năm, rằng là mỗi khi mà ông có một cái nỗi khổ niềm đau nào lớn mà chữa trị mọi nơi mà không khỏi đó, hãy đến núi đó để gặp tôi, chỉ cần gọi tên tôi sẽ xuất hiện. Nhớ là cái lời gặp một vị hòa thượng ăn mặc rất suối với một cái đạo phong rất đặc biệt đó, thì vị quốc sư này đã đến khi đến đó, đúng theo cái lời đã hứa, vị hòa thượng đó có mặt và khuyên ta xuống cái suối, tạm gọi là suối Giải Quang, lấy những ngọn lọt nước đó với cái tâm quán về lòng từ bi vào trong dòng nước, và tưới, lấy dòng nước ta tưới lên cái một ghẻ này, mà mong cho các ăn quán giang hồ nhiều đời nhiều kiếp đó, được tháo gỡ. Sau khi rửa xong đó, thì vị hòa thượng cũng biến mất, cái cục ghẻ bắt đầu đã teo lại từ từ và đã hết luôn. Dòng nước suối và sau lại có cái khả năng trị bệnh. Tại vì cái bệnh này không phải là bệnh vật lý, và là cái bệnh ăn quán giang hồ, cho nên chỉ có lòng từ bi là phương thuốc để trị liệu được nó. Do đó các cái loại bệnh nghiệp đó, nó đều thuộc về cái ăn quán giang hồ hay là một cái hành động tiêu cực nào đó của chúng ta trong quá khứ mà chúng ta là không có dịp sám hối. Thì thông qua sự sám hối ở các chùa, hoặc là làm lành lánh dữ, gieo những hạt giống tích cực đối lập với là những hạt giống tiêu cực trong quá khứ, thì nghiệp đó mới được giải, mà không á nó sẽ không được kết thúc. Cách đây khoảng chừng một tháng là có một cô Phật tử nữ rất là hiếu kính với người mẹ đến chùa Giác Ngộ và thưa với chúng tôi rằng là gia đình của cô rất là giàu có. Người thân đó, trong gia đình là bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ của cô đó bị đau cuống họng thường đó, tới đó chữa trị thay vì bình thường khoảng chừng một tuần lễ là hết. Vì có một người thân là bác sĩ cho nên ông bác sĩ này dẫn đến ông trưởng khoa rất giỏi để điều trị bệnh cho bà. Ấy thế mà bà lại không hết, là bị nặng hơn. Các bác sĩ mới hội họp lại với nhau và buộc là bà phải mổ. Thì thông thường cuốn mổ về phế quản hay là cuốn họng đơn giản lắm. Người ta 10 người mổ là 10 người có kết quả. Bà này mổ lần thứ nhất không thành công, mổ lần thứ hai cũng thành công. Người ta phải đưa cái ống hút vào trong cơ thể của bà. Thì thông thường người khác mà đưa ống hút thì người ta cũng sống một cách bình thường. Bà này đưa vô thì ói mửa ra. Tức là làm mọi phương thuốc, mọi phương cách cũng không khỏi, rồi cuối cùng mà ta chết trên bệnh viện. Thì trong những tình huống đó chúng tôi lý giải đó là bệnh nghiệp. Tức là bác sĩ giỏi nhất, thay vì những bác sĩ bình thường trị cũng hết đâu, bác sĩ giỏi nhất mà bà không thành công. Nỗ lực lần thứ nhất không xong, nỗ lực lần hai bị thất bại, lần thứ ba cũng không đi tới đâu. Và cuối cùng bế tắc đau đớn nhất là cái chết. Chúng tôi mới nói là rất tiếc là cô đến đây muộn quá. Chứ phải khi mà người mẹ của cô mới được đưa vào bệnh viện đó, mà thấy cái triệu chứng không ổn đó, nên gặp các thầy để các thầy hướng dẫn cho cái phương pháp sám hối. Vì có những loại bệnh nghiệp đó mà sám hối nó có thể giảm đi một phần, nếu không giảm hơi tất cả. Và nhất là chúng ta tạo ra những nghiệp phóng sanh, tạo ra sự sống đó, thì cái nghiệp về chết yểu, chết trong lúc mà mình có tài sản mình không hưởng thụ được đó, nó có thể được chuyển đi một cách khá tốt. Do đó đau đớn và đến hết bệnh viện, đến các bác sĩ tư đó mà không kết quả, mà đến chùa sám hối mà không thành công đó, thì chúng ta biết rằng cái này không phải bệnh nghiệp mà nó là bệnh vật lý. Mà vì chúng ta đến không đúng bác sĩ, hoặc là đến không đúng cái người chữa trị có thể mang lại sự lành mạnh cho chúng ta. Mà đau nhất về xương khớp thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên trị tây y. Trị tây y đó ngày càng nghiêm trọng hơn. Quý vị có thể vừa đau cái thận trong một thời gian dài, sau đó đau luôn cả cái bao tử và hại luôn cả cái gan. Đến lúc nào đó khi phát hiện ra thì hết phương cứu chữa. Mổ, giải phẫu không phải là một giải pháp. Cho nên nên đi những vị đông y giỏi, những phương pháp trị liệu tốt đó, thì có thể tháo gỡ được quý vị. Quý vị có thể tìm những người thích hợp mà đi. Một câu hỏi khác. Tôi là người Phật tử đa quy Tam Bảo, thầy bổn sư tôi dạy là nên thầy Phật ở trong nhà. Tôi vâng theo lời thầy thờ Phật Quan Âm. Sau một thời gian trong nhà xảy ra những chuyện không suôn sẻ. Tôi đi xem thầy bói bảo là thờ mẹ sanh mẹ độ hoặc là bà thánh Anh La Sát. Tôi đã làm theo, nhưng sau đó trong gia đình vẫn có những chuyện không như ý tiếp tục diễn ra. Tôi đâm ra hoang mang nghĩ ngợi, bất an trong lòng. Xin thầy lý giải về tình huống này. Cái sai lầm đầu tiên của rất nhiều người Phật tử khi thỉnh Phật về nhà thờ, nghĩ rằng là Phật sẽ ban ơn giáng phúc, phù hộ sức khỏe và sự thịnh vượng của một gia đình. Cái phong tục tập quán thờ Phật và các vị Bồ Tát trong Phật giáo là nhằm giúp chúng ta luôn luôn nhớ đến những cái gương hạnh và sự dấn thân vô ngã của các ngài trong cuộc đời để làm theo. Danh hiệu của chư Phật và các vị Bồ Tát là một hạnh nguyện. Chỉ cần học theo cái hạnh nguyện thông qua tên gọi của các ngài, chúng ta chuyển hóa được rất nhiều người, cái nghiệp xấu. Và chính hành động tích cực của chúng ta do học theo các ngài đó giúp cho gia đình chúng ta được an vui hạnh phúc. Chứ việc thờ của các ngài đó chỉ có phước báo của lòng tôn kính là hết. Nhân nào quả đó mà. Tôn thờ kính Phật hàng ngày hàng giờ, cúng hoa cúng trái cúng bông thì chúng ta có được cái phước tôn kính. Và thứ hai chúng ta sẽ có được cái phước của tài sản. Là ví dụ như là người phụ nữ thích có gương mặt đẹp, có nhan sắc tốt để có thể thăng hoa tiến chức ở trong xã hội, thì thường là họ cúng những loại hoa đẹp nhất cho Phật. Mặc dù đây là cái cúng có cái nguyện vọng, nhưng kết quả vẫn có thể đến cho họ. Tại vì họ gieo những cái hành động làm đẹp, trang nghiêm một ngôi chùa, thì kết quả là thân thể của họ được đẹp thôi. Tức là nhân và quả nó cũng cùng tính chất như chúng tôi nói khi nãy. Cúng trái cây cho Phật đó, là cúng gạo, cúng thóc, thực phẩm cho chùa. Sau này đó thì cái tài sản của cải mình nó được đầy đủ. Tại vì sự cúng đó nó thuộc về cái hạt giống của tài sản, cho nên cái quả của nó thuộc về tài sản. Còn chuyện lục đục ở trong gia đình hay là chuyện không suôn sẻ, nó không liên hệ gì đến chuyện cúng hay không cúng này, mà liên hệ đến cái cách sống của chúng ta hàng ngày. Và hơn nữa, chư Phật các Bồ Tát không thể gia hộ cho chúng ta, ngoài chính các hành động đạo đức sẽ bảo hộ cho mình, các ngài gia hộ chúng ta ở một phương diện tinh thần và tâm linh, có thêm cái niềm hân hoan hạnh phúc, đời sống đạo đức để hóa giải những bất ổn trong gia đình. Các ngài hỗ trợ chúng ta về phương diện tinh thần. Còn nếu mà việc thờ các ngài mà trong gia đình được lên suôn sẻ đó, thì có lẽ rằng là cái lòng từ bi của chư Phật sẽ bị giới hạn mất. Là bởi vì chỉ có ai thờ các ngài mới gia hộ. Còn hàng loạt, hàng vô số các loại chúng sanh không thờ các ngài đi đọt sao? Chúng ta hiểu cái lòng từ bi của chư Phật đơn giản quá vậy. Cho đó là quý vị đổi quan niệm về thờ kính Phật ở trong nhà. Trở lại đối tượng thờ ở trong tình huống người Phật tử này là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát mang hạnh nguyện của lòng từ bi, được xem là Đức Mẹ Từ Bi, Đức Mẹ Tình Thương. Hạnh nguyện từ bi và tình thương của ngài đó gắn liền với cái cách thức là nghe có sự cảm thông. Quan Thế Âm, quan là quan sát. Quan sát nó khác với cái nhìn của con mắt. Khi chúng ta nhìn của con mắt, chúng ta bị giới hạn bởi cận thị, viễn thị, loạn thị hay là những cái ảnh hưởng tiêu cực khác đó, của sức khỏe của con mắt. Còn khi chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy là nó dùng bằng cái trí và cái nhận thức của mình để mình có thể nhìn xa thấy rộng cái chính xác để mang lại giá trị lệ lạc cho bản thân mình. Do đó chúng ta phải quan sát cuộc đời, quan sát người thân và những người thương mình bằng cái hạnh lắng nghe của lỗ tai, đó là thế âm, tức là nghe những âm thanh của cuộc đời. Và từ âm thanh của cuộc đời đó, nó mang nhiều cái oán hận, nhiều trách móc, thù hằn, cằn nhằn, khó chịu, phê bình, chỉ trích, hơn thua, hạng thù. Ở đâu mà chúng ta nghe những chuyện mà nhỏ to tâm sự đó, toàn là rác rưới, không của cái này thì cũng của những cái khác. Khi nghe cái chuyện làng sớm về rồi là mình ăn không ngon, ngủ không yên, ấy thế mà người ta vẫn thích nghe. Chỗ nào mà nghe chuyện xấu mình về mình chiều má nhanh lắm. Thì nếu chuyện xấu đó đó, người ta biết cái nghệ thuật đó mà tâm lý đó, tôi nói cho bà nghe chuyện này bí mật lắm á, tôi chỉ nói cho một mình bà biết thôi, đừng có nói cho người khác đâu. Mốt mà ai biết bà chịu trách nhiệm á, thì ngày hôm sau khắp chợ đều biết hết trơn. Tại vì trong tất cả những sự bí mật á là một sự bật mí. Do đó là cái khuynh hướng mà nghe những cái xấu á, truyền đụng cái đó nó lại lan rộng ở rất nhiều người chúng ta. Nghe cái đó rồi chúng ta mang rác rưới của khổ đau, rác rưới của bất hạnh vào trong dòng cảm xúc của mình, là biến cảm xúc của mình trở thành một cái sọt rác để chứa được những thứ đó. Cái người chia sẻ tâm sự nhỏ to xong rồi thì họ cảm thấy được phóng thích, họ cảm thấy thoải mái lắm, nói cho nó đã tức đã giận mà. Còn cái người lắng nghe mang vác hết tất cả cái đó về trong nhà, nếu không có năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì không tổ quả nhập ma cũng thắt điên bắt đảo. Do đó quý vị phải thay thế là ít nói một câu chuyện để niệm nhiều một câu Phật. Để thay thế đó thì từ cái giá trị những cái câu chuyện hàng ngày nó sẽ mang những giá trị tâm linh. Rồi bây giờ tương tự đó, ít nghe một câu chuyện, nghe nhiều một câu Phật thì giá trị tâm linh nó sẽ được gia tăng và càng cao. Như vậy chúng ta đang làm cái công việc là thờ phượng tôn kính Bồ Tát Hoa Tham, bởi vì cái hạnh người của Ngài là lắng nghe người khác, lắng nghe cuộc đời, lắng nghe người thương, lắng nghe người thăm bằng một cái tâm trạng và thái độ không phê bình và chỉ trích. Chúng ta phải biến chúng ta trở thành giống một cái sọt rác, một cái sọt rác là không có đáy nha. Cái nghĩa là tất cả những sự phóng thích, nỗi buồn, niềm đau của người khác rớt vào nó lọt xuống hết trơn, nó không giữ lại trong tâm của mình. Nghe lỗ tai trước đó, cho nó bay vào lỗ tai sau, mà cũng không cần phải truyền tụng lại cho những người khác biết nữa. Nghe như vậy đó thì người kia giải tỏa được cái uất hận, và bản thân mình đó là đang làm công việc hỗ trợ tâm lý, tạo ra một niềm an vui ở bản thân họ. Thì lúc đó đó thiết lập được cái tình thân và cảm tình rồi đó, chúng ta mới tiếp tục làm công việc thứ hai là tìm ra một giải pháp cho họ. Phần lớn đó, chúng ta dễ dàng thiết lập liên minh với nỗi đau của những người thân. Ví dụ như là một người mẹ với tư cách là một người vợ bất hạnh bị người chồng ruồng bỏ, thì cái người vợ này đó khi nói chuyện với đứa con đó, sẽ lấy cái tình cảm của người mẹ tạo ra cái tính cách liên minh với đứa con của mình, là buộc các đứa con của mình không được nhìn mặt ba của nó. Thỉnh thoảng có nhiều người ứng xử như vậy, hoặc là người cha cũng có thể làm tương tự. Sự tạo ra tính cách liên minh này đó, nếu là một đứa con hiếu thảo đó, nó sẽ trở thành kẻ bất hiếu vì nó hận ba đó hoặc là hận mẹ nó. Đó là chúng ta đang là mở rộng cái phạm vi của nỗi khổ niềm đau từ bản thân mình đến người thân của mình. Chúng ta đang gieo rắc những sự bất hạnh, và do đó cái nỗi bất hạnh trong toàn gia đình sẽ được đốt cháy, và do đó là được một điều không tốt. Trong tình huống như vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe, lắng nghe để chúng ta giải bài, và chúng ta tìm một cách để cho cái người trình bày nỗi khổ niềm đau đó đó không bị đốt cháy nhiều hơn nữa, nghĩa là đừng đổ dầu vào lửa. Chúng ta có thể nói thôi, nếu như mẹ và ba không hợp với nhau, có thể là ly dị hoặc là ly thân, đường ai lấy đi, và hãy chia tay với nhau trong một cái tinh thần rất là hài hòa với nhau, đừng biến nhau trở thành kẻ thù. Bởi vì theo nhân quả của nhà Phật á, cái ân oán giang hồ kiếp này mà không tháo gỡ được á, hận thù đó sẽ là cho vì gặp nhau kiếp sau nữa, lúc đầu cũng thương rồi sau đó trở thành hận và thù nữa. Thế nên là hãy giải tỏ cái gốc bế tắc với nhau rồi hãy ly dị với nhau, gặp nhau cũng vui vẻ bình thường, đường ai lấy đi thôi. Thì như vậy là chúng ta đang thương bản thân mình và thương người khác. Chỉ có lòng từ bi, sự hiểu biết mới có thể giúp cho mình làm được việc này một cách có nghệ thuật. Cho nên Đức Phật đã dạy hạ đường Bồ Tát Quan Tham là quán, tức là dùng bằng cái trí tuệ chứ không phải dùng bằng con mắt. Nhờ có cái quán bằng cái trí tuệ đó, chúng ta mới lắng nghe được những âm thanh của cuộc đời với những bế tắc và nỗi khổ và giải quyết nó một cách có nghệ thuật. Thông thường là chúng ta nghe bằng lỗ tai, ở đây Đức Phật lại nói rằng là chúng ta nghe bằng cái cách quán con mắt, quán thế âm. Thường là quán là bằng hình sắc, ở đây là quán âm thanh. Do đó chúng ta phải phối hợp hai thứ, vừa tự giác mà vừa có hạnh lắng nghe, có hiểu biết. Thì lúc đó đó là mọi sự xảy ra trong gia đình nó sẽ giảm đi một cách tốt nhất. Cho nên là quý vị cứ tiếp tục thờ Bồ Tát Quan Tham trong nhà, và nhớ rằng là cái hạnh người của Ngài đó là mang tình thương. Mà muốn có tình thương đó, mình phải hiểu biết người khác. Mình thương mà không hiểu biết á, càng thương á, là càng dựng lên các ngục tù cho người ta. Ví dụ như những người phụ nữ mà ghen tuông nhiều quá đó, càng thương chồng nhiều chừng nào thì càng tạo ra những dây kẽm gai và là đi rọt cái cảm xúc của người đó, làm cho người đó cảm thấy ngột ngạt khó chịu, giống như một con chim bị nhốt trong lòng, hằng ngày cho ăn ngon đủ thứ hết trơn á, cái lòng vẫn là cái lòng thôi, dầu cái lòng đó được làm bằng vàng. Cho nên trong tình thương mà muốn không tạo ra những sự rầy rà trong gia đình mà có mọi sự suôn sẻ đó, thì tình thương đó phải đi kèm với một sự hiểu biết. Hình ảnh thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm là tượng thiên của thiên nhãn. Cho mỗi một cái bàn tay luôn luôn có một con mắt, mà cả ngàn bàn tay phải có cả ngàn con mắt. Hành động của tình thương trong nhà Phật đó, không phải là hành động nói suông,
mà đó là hành động cụ thể, cho nên nó thể hiện bằng một bàn tay. Chứ mình nói mình thương ai, mình phải có sự chăm sóc, có sự lo lắng. Chứ còn người chồng mà nói thương vợ, đến ngày sinh nhật của vợ quên mất tiêu, có nhớ đi nữa cũng không mua món quà, có mua đi nữa cũng gửi người khác đem về, chứ mình đi nhậu với bạn bè sao nói là tình thương được. Cho nên tình thương phải được thể hiện bằng một cách cụ thể, bằng bàn tay. Chỉ như nếu tình thương đó chỉ đơn thuần là một tình thương mà không có hành động, có tờ giấy đi theo sau của con mắt đó, thì tình thương đó sẽ trở thành một sự đi đọt cảm xúc cho nhau, và hận và thù sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị nhớ theo tình thương có tự giác, tình thương có hiểu biết, chăm sóc có tự giác, chăm sóc có hiểu biết, thì hạnh phúc đó nó sẽ bắt đầu có mặt. Do đó quý vị đừng bao giờ tin dị đoan, thờ mẹ sanh mẹ độ, hay là thờ bà thánh, thánh Anh La Sát. Thờ bà La Sát thì mình học theo cái hạnh La Sát là trở thành, nếu phụ nữ là sư tử Hà Đông, tức là từ một người vợ hiền hòa thờ bà La Sát riết trở thành sư tử Hà Đông, thì chồng mình trước sau gì cũng bỏ hết trơn. Ai mà dám ở với bà La Sát không? Còn thờ bà mẹ sanh mẹ độ riết rồi mình trở thành ỷ lại, mặc dù sự độ đó không có, nhưng mà mình nghĩ rằng có một người nào độ mình, lo cho mình, chăm sóc cho mình, cho nên mà không làm gì hết, thì cuối cùng thế nào cũng trở thành một người nghèo khó. Cho đó là đừng có thờ theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, mà cứ tiếp tục thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi thờ Ngài đừng mong Ngài ban phước, mà hãy học hỏi theo hành vi của Ngài đó, thì những cái suôn sẻ nó sẽ có mặt thôi. Còn những áp tắc nào đó chúng ta phải biết được nguyên nhân của nó thì chúng ta mới tháo gỡ được. Do đó là xin người Phật tử đặt câu hỏi này là hãy ngưng sự hoang mang, vì sự hoang mang sẽ làm rối tâm, rối tâm sẽ tạo ra những nỗi lo, các nỗi lo đó sẽ đốt cháy hạnh phúc, và do đó cái tâm trí của người lo này sẽ mất đi sự sáng suốt. Cho nên mỗi chuyện vặt vãnh nho nhỏ trong gia đình không đáng vào đâu, như cái niềm tin mê tín rằng là thờ không đúng đó, làm cho mình lý giải và quy kết trách nhiệm vào đó, và do đó sự thờ phượng trong tình huống này mất hết tất cả các ý nghĩa của nó. Nên học hỏi theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Tương tự, ai thờ Đức Phật Di Lặc trong nhà thì phải nhớ đến hai gương hạnh của Ngài là hoan hỷ bằng những nụ cười, và tha thứ ở trong lỗi lầm của người khác qua hình ảnh của cái bụng bự. Bự để phải ăn uống đâu. Cho nên thờ Ngài đừng có nghĩ rằng là cúng Ngài nhiều nải chuối để cho sau này mà mình có phát lộc, cửa vào tiền vào thì như là như nước, mà tiêu xài như là những giọt, tiền vào như đá mà xài ra như hạt cát. Tưởng như vậy là sai lầm, thì cái bụng đó là tượng trưng cho sự tha thứ, chịu đựng tha thứ người khác. Còn cái điệu cười quan hệ để xóa đi những nỗi đau như nó buồn trong cuộc đời. Ai làm được điều đó thì thờ Phật Di Lặc mới đúng là đúng cách. Còn ai thờ Đức Phật Thích Ca thì phải nhớ rằng là Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, không màng đến những giá trị vật chất, mang tình thương đến tất cả nhân loại, mở rộng tình thương đối với tất cả mọi loài. Thì lúc đó chúng ta học theo cái hạnh vị tha, bao dung, và chúng ta phải nỗ lực bằng chính bản thân của mình trong sự giúp đỡ người khác. Thì mỗi người Phật có một hạnh nguyện, nương theo hạnh nguyện của các Ngài, chúng ta sẽ có được những giá trị cho bản thân mình. Còn Đức Phật Thích Ca còn có tên đề là Tất Đạt Đa, là vạn sự giai thành, tức là lời nguyện ước được thành tựu. Mà muốn cho lời nguyện ước thành tựu thì không có gì khác hơn là phải hành động thôi, chứ cầu nguyện thông thường chỉ mang lại cầu bất đắc khổ. Đó là một trong những nỗi khổ rất lớn mà Đức Phật đã nêu ra ở trong Tứ Diệu Đế. Một câu hỏi khác: kính thưa thầy, con nghe nói là ai tu thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, còn con thì con thấy là bản thân con càng ngày càng đổ nghiệp, hay sân giận, hay làm phiền sư phụ và huynh đệ của con cũng rất là buồn. Kính mong thầy cho một lời khuyên để con lấy đó làm hành trang giải bớt được những cái nghiệp khổ của bản thân. Tu đúng cách á thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Hành động tu nó giống như là gỡ mối tơ vò, tháo ra những cái gút mắc ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, giữa các mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, trì chú, kinh hành, những khóa lễ, những khóa tu là những phương tiện tốt nhất để mình quán chiếu lại cái cách thức ứng xử của mình với những người khác. Nếu như chúng ta chỉ tu ở trên niệm Phật mà không tu trong những sinh hoạt bình thường, cái giá trị của sự tu đó rất hạn chế. Cho nên là sau khi tu ở chùa xong rồi, giữ một ngày tu rồi đó, quý vị phải ứng dụng lời Phật dạy, thì giá trị của cái tu đó nó mới cao được. Cho nên tu á, rõ ràng là tiêu trừ nghiệp chướng, là bởi vì là nỗ lực tháo gỡ bế tắc mà. Ai có nỗ lực tháo gỡ bế tắc của tâm lý, của cảm xúc, của hành vi, của mối quan hệ ứng xử, thì người đó sẽ có hạnh phúc lâu và dài. Còn khi mà càng tu mà mình càng thấy mình bị đổ nghiệp á, thì biết rằng là cái phương pháp tu đó nó chưa đúng. Mặc dầu cái thái độ, cái nhiệt huyết, sự phát tâm á, là mãnh liệt, nhưng mà tu sai phương pháp á, có thể dẫn đến cái tình trạng á, làm cho mình ngày càng phiền não nhiều hơn. Chẳng hạn có những người chấp tướng nhiều quá, khi mới bắt đầu phát tâm vào chùa trở thành một người tu, mình mong mỏi rằng là những người đi tu trước của mình á, phải tinh tấn hơn mình nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì thấy những người đi trước của mình hoặc là những người đồng liêu, đồng hồng hạnh á, không làm được những gì mà mình mong đợi đó, bắt đầu phiền não phát sinh. Cho nên từ đó cái tâm lý cống cao ngã mạn kéo theo. Do đó là cứ mỗi hành động tinh tấn của mình ở trên chùa, trên địa Phật, trong công phu bái sám á, nó lại không mang được hạnh phúc. Vì mình cứ đi đối chiếu với người khác, mà cái đối chiếu đó làm cho mình sanh cái tâm là so sánh hơn bằng và thua. Và do đó nó không bao giờ có được một cái gì đó thoải mái. Mình phải hiểu là mỗi người có những cái biệt nghiệp bên cạnh những cái cộng nghiệp chung ở trong một cái tập thể. Mình cũng có những biệt nghiệp, cho nên đừng lấy biệt nghiệp của mình làm trục khi để nhận định đánh giá và buộc người khác phải giống như mình. Với cái tâm niệm đó đó thì mình không bao giờ có thái độ là quan trọng quá vấn đề, thần tượng quá con người. Và mình thấy rằng là ai cũng có thể có những cái giới hạn bên cạnh những thành công rất lớn của người đó. Cho nên cái tâm niệm này sẽ làm cho mình đi tới đâu là thấy hạnh phúc tới đó, còn bằng không đi tới đâu thấy những chiếc gai. Thái độ của người tích cực và tiêu cực nó khác nhau ở chỗ đó. Nếu người tích cực đó, nhìn vào cây hồng chỉ thấy to là những cái gai, thân cũng gai, lá cũng gai, thì ngược lại người tích cực đó, sẽ quên đi những cái cây gai, lá gai, thân gai và cành gai, để thấy cái chiếc hoa hồng tươi màu hương sắc của nó. Muốn có được cái hoa hồng, chúng ta không thể tách rời những cái tiếng gai của cây hồng. Do đó thay đổi cái nhìn về tính tương đối, để thế nó khỏi cái sự tuyệt đối, thì đi tới đâu chúng ta cũng cảm thấy thoải mái. Thì mỗi sự tinh tấn của mình, mỗi sự lạc quan yêu đời của mình, tu tập đúng phương pháp của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Và do đó chúng ta không cần phiền não với những người mà chúng ta nghĩ rằng là họ thua mình, thì người đó cũng từ từ bắt chước mình và làm tốt theo. Còn đối với những người Phật tử khi phát tâm Bồ Đề, là những việc Phật sự dũng mãnh đó, mà bị những hiện tượng đổ nghiệp, phiền não chồng chất đó, là chúng ta biết rằng là trong lúc chúng ta làm, có lẽ là cái tâm vọng cầu danh và vọng đó, nó có thể có. Cho nên nghiệp mới bắt đầu đổ. Hoạt động Phật sự đó, nó giống như là một chiến trường. Chứ tôi mạnh dạn gọi cái hoạt động Phật sự như một chiến trường, là bởi vì là cứ mỗi một hành động Phật sự được thể hiện đó, cái nỗi khổ niềm đau như chỗ khác nó được giảm đi. Và do đó cái lực lượng xấu và ác đó, phải giành cái thế rồi quyền khống chế. Do đó các hành động của chúng ta sẽ luôn luôn bị sự kháng cự và đối lập. Thì hiểu được cái quy trình nhân quả tâm lý của cái thế lực tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, chúng ta hãy trở nên một cách rất là bình thường, đừng bao giờ bận tâm và lo lắng đến những gì nó đối lập với các hoạt động tốt của mình đang được diễn ra. Thì lúc đó nó là càng có nhiều cái nghiệp xấu nó đổ ra nhiều chừng nào, thì chúng ta phải hân hoan và vui mừng chừng đó, và biết rằng là sau những hành động Phật sự này, cái nghiệp với bản thân mình nó không còn nữa. Giống như một người bị mắc nợ trong ngân hàng, nếu chúng ta trả dồn dập nhiều lần đó, thì sau đó chúng ta khỏi phải trả nữa. Cái phần khoản lời trong ngân hàng đó, là chúng ta khỏi phải lo. Còn có nhiều người là không thích trả liền, có tiền thích đi ăn, thích hưởng thụ thôi, trả trả các ca các cụm. Nhưng không biết rằng là trả các ca các cụm thì cái tiền khoản lời cho ngân hàng mình phải trả nhiều hơn. Do đó khi là Phật sự đó, tốt đó, phát xuất từ cái tâm mãnh liệt và tâm Bồ Đề, tâm vô ngã vị tha, thì nghiệp nó sẽ đổ nhiều hơn. Là bởi vì lúc đó nó phải trổ quả, nó dễ dụ nó chết từ từ mà, chết bằng cách lần lượt, để chúng ta không còn phải trả bất kỳ một cái quả xấu của những nghiệp xấu nào đã từng có ở trong quá khứ, dù vô tình hay là cố ý. Cho nên khi làm Phật sự mà có nhiều nghiệp được đổ đó, thì hãy nên mừng chứ đừng nên buồn. Có nhiều người khi làm Phật sự nhiều quá mà làm không đúng cách đó, phiền não gia tăng, rồi bắt đầu thề từ đây về sau tôi thề là tôi không bao giờ bước đến ngôi chùa đó nữa. Buồn có một người bạn đó, của mình thôi mà mình nói là tôi thề tôi không đến ngôi chùa đó nữa, có nghĩa là mình dễ tay chạy với phước báo của đức tăng thân của mình. Là bởi vì mình làm có mong cầu, có thể là cầu danh hay là mình mong người ta tán thưởng mà ta không tán thưởng cho nên mình buồn phiền não. Làm Phật sự muốn có kết quả lớn là đừng có vọng cầu, chứ làm thật nhiều thì kết quả nó thật cao. Dĩ nhiên là quý vị cũng đừng nên cực đoan theo kiểu là tôi làm Phật sự vô danh à, nhà chùa muốn tán dương công đức mình bằng một cái bằng tuy như công đức, nói thôi xin ni sư để cái con là vô danh, mà để vô danh cũng là một cái danh. Quý vị không tin cứ làm thử, nếu cúng vừa chừng vài ba chục triệu mà để chữ vô danh á, thì ngày hôm sau người ta biết cái người vô danh đó là ai liền à. Người ta sẽ hỏi ni sư chiều trời, có bà nào mà cúng mạnh quá vậy ni sư, cho con biết để con làm thân với bà coi. Ngày hôm sau biết hết à. Cho nên là chúng ta đừng có bận tâm về những chuyện đó, cứ cúng. Nếu các chùa tán dương công đức chúng ta vẫn cứ tiếp nhận. Tại sao phải tiếp nhận? Là bởi vì việc làm thiện cần phải được xã hội hóa. Hơn nữa nếu quý vị là có gia đình, việc làm công đức đó mà đem về nhà đó, ông chồng cũng biết được, ông sẽ không có hồ nghi rằng mình đem có tiền này đi cho ai, không à? Cho nên cái nỗi lo nó không có. Còn nếu là người nam làm về nhà phải bảo đó, chồng tôi làm việc tốt chứ không phải là cho vợ bé hay vợ nhỏ. Còn nếu chúng ta nhận làm việc cho người khác đó, thì mình đưa cái bằng công đức này cho thấy rằng là tôi đã làm hoàn tất rồi. Rồi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn khuyên quý vị là hãy nên chia cái bằng công đức đó ở những nơi mà người khác ta có thể biết, và nhất là con cháu của mình. Treo như vậy không phải là một sự khoe, vấn đề ở chỗ là chúng ta dụng tâm trong lúc treo như thế nào. Con cháu, gia đình, người thân đi qua đi lại nhìn thấy à, cha, mẹ hay là bản thân mình đã từng làm, nên cố gắng là duy trì truyền thống tốt đẹp đó, cho nên phước báo có mặt đối với gia đình của chúng ta. Do đó là khi làm một việc tốt á, chư Phật dạy là tán dương công đức, và đây là một trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Còn nếu chúng ta không trực tiếp tán dương công đức mà nghe người khác kể lại thì lại có một cái hành nguyện khác thứ hai Đức Phật dạy là tùy hỷ công đức. Đối với công đức là chúng ta phải tán dương. Nếu tán dương cái việc tốt mà không tán dương thì cái gì mới chúng ta mới tán dương? Do đó khi được tán dương quý vị cứ tiếp nhận bình thường, miễn là đừng có lần nở lỗ mũi thở được phập phồng cái bữa đó lên tầng tầng máu đứt máu luôn. Tại vì cái tôi nó lớn nó làm cho mình mỏi mệt. Ai tán dương cứ tán dương việc làm tốt đó, còn bản thân mình là đừng để cái bản ngã cái tôi nó được có cơ hội có mặt sân hơn để nở, thì phước báo nó sẽ có vào phần mình, ảnh hưởng tốt và tích cực nó sẽ có mặt ở những người khác. Do đó khi làm Phật sự đừng có mong cầu là không có những nghịch cảnh, bởi vì nếu không có nghịch cảnh thì lòng hãnh diện và tự hào sẽ phát sanh. Lúc lòng hãnh diện tự hào phát sanh thì cái tôi đó nó sẽ trở thành cái gai, và nhiều sự thành công á chừng nào á thì cái gai đó nó giống như cái vỏ sầu riêng vậy đó. Và dĩ nhiên nó không chỉ là sầu riêng đâu mà trở thành sầu chung á. Mỗi một cái gai của cái tôi đó nó sẽ trở thành cái sầu chung của người khác. Thì chúng ta đi tới đâu là người khác ghét mình tới đó, người ta phiền não tới đó mà ta không muốn có mặt nữa. Cho nên cái người làm Phật sự nhiều chừng nào phải vô ngã chừng đó, phải khiêm hạ chừng đó, phải thân thiện chừng đó, phải dễ gần gũi chừng đó, thì những người thân người ta sẽ bắt chước theo mình trở thành là cái người dứt khôn và có hàng vạn cái bá ứng đó kéo theo sau. Như vậy là chúng ta sẽ trở thành cái người khởi sướng và tạo cơ hội cho người khác góp phần công đức rất là nhiều. Đó. Dầu cho người ta có phê bình duy nhất, cứ mặc như mà đi. Có nhiều người thế gian ta dạy là chó sủa cứ mặc gió, người đi đường cứ đi. Cái cách quan niệm như vậy là một cái cách đã vượt qua nghịch cảnh, nhưng mà cái bản ngã nó lớn lắm. Tức mình xem người khác như chó, cái lời phê bình gì chỉ chính người ta như chó, tức là mình là súc vật quá con người. Thì cái nghiệp xấu này nó sẽ làm cho quả phúc mình không có. Còn người con Phật là đừng quan niệm kiểu đó. Người ta cứ làm, mình cứ hoan hỷ, vì mình biết rằng là những sự kháng cự của người khác đó sẽ làm cho nghiệp mình giảm đi. Kháng cự càng nhiều thì nghiệp giảm đi càng lớn. Cho nên làm một Phật sự mà người ta chửi mình 100.000 lần đó, nếu mình làm đúng á thì nghiệp của mình nó sẽ tiêu hết à. Còn nếu mình làm sai thì hãy lấy đó làm cái cơ hội để tư duy lại, khắc phục, làm tốt cái công việc của mình để sau này người ta không còn chửi mình nữa. Quý vị cứ làm, rồi đến lúc nào đó người ta không còn chửi đâu, bởi vì ta thấy mình á quá cao thượng, quá rộng, quá hoan hỷ thì không còn ai đi hãm hại mình được nữa. Quý vị cứ nhớ đi, nếu một cái đấm này đấm vào trong một cái bức tường, cái tay này cũng đau, bức tường đó cũng có thể bị chày, bị hư nếu cái đấm đó càng mạnh. Nếu chúng ta biến cái tâm của mình giống như là một cái không gian, cái cú đấm nó đấm vào không gian, không có hề hấn gì cả. Mọi sự phê bình, chỉ trích, nghịch cảnh, hận thù, gọi cho cây bán xe, là phá hư phá vỡ những Phật sự của mình. Mà nếu mình biến tâm mình như là cái không gian đó thì không có một cái tác động nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta được. Vì đó cứ nở một nụ cười khi chúng ta gặp một nghịch cảnh, và nở hai nụ cười khi nghịch cảnh nó tăng gấp đôi, nở hàng ngàn nụ cười khi nghịch cảnh nó càng dồn dập đổ nghiệp lên đến chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ vẫy tay chồng cách vĩnh viễn với những nghiệp xấu, và trong tương lai không còn gì để phải buồn và lo nữa. Cho nên học hỏi về nhân quả của nhà Phật để tin sâu rằng là mọi thứ hành động dầu đã được thể hiện rồi, nhưng cái tác động của hành động đó, hay là hiệu ứng, ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì đó không cho phép mình nghĩ lại, mà phải nỗ lực thật là nhiều làm chủ hành vi, làm chủ nhận thức. Thì về sau này đó, tất cả những gì chúng ta làm sẽ là một phúc lạc và an vui cho bản thân mình. Kính chúc toàn thể được an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chúng Minh.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.